sĩ nặng lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2007. Thời pháp này là thời pháp số 8. Mùa An Cư Kiết Hạ, Chư Tăng Ni Việt Nam tại Thượng Viện Siêu Minh. Hôm nay sư xin bắt đầu bằng cái lời yêu cầu của một trong huynh đệ của mình, nói là thầy có giảng về vấn đề tương quan nhân quả mà chưa hiểu rõ, anh thì xin sư đọc lại thầy giảng nhân quả trong cách đây mấy ngày. Đây là cái câu mà hành giả trình với thầy này: thân tâm có tương quan nhân quả rất là mật thiết, thân là nhân, tâm là quả, tâm trở thành quả rồi thân là nhân, vậy đó. Nó cứ tương quan mật thiết, nó qua lại cái này nhân rồi cái quả, rồi cái này nhân cái này quả, cứ đổi qua đổi lại vậy đó. Ví dụ như khi mình ngồi thân đau như vậy, thân đau là nhân, tâm nó khó chịu, tâm là quả, tâm khó chịu trở thành nhân, trở chân là quả. Đó là cái lời phân tách của hành giả như vậy đó. Đó thì thầy không nói đúng hay sai, nhưng mà thầy phân tách cách khác. Cái sự phân tách của thầy nó có vẻ là sâu sắc hơn và nó đòi hỏi cái sự thực tập. Chứ cái này là cái mà người thông thường có thể phân tách được, cái này có thể người ta suy nghĩ được. À bây giờ tôi ngồi đau chân quá thì tôi trở chân thôi, cái này nhân, bây giờ quả. Thì thầy nói đau, cái thân này nó đau, tâm này nó khó chịu, thoạt nghe thì đúng, nhưng mà thật cho chính xác thì phải nói như thế này: không phải tại đau mà tâm bức xúc, mà vì thiếu thái độ chân chánh cho nên khó chịu mới sanh lên. Như vậy giữa cái nhân và quả mà hành giả nói đó, tức là tâm thân nó đau mà tâm khó chịu, thầy chen của cái nữa, đó là thái độ không chân chánh. Không phải tại đau mà tâm bức xúc liền, mà vì đau thiếu thái độ chân chánh do đó khó chịu mới sanh lên. Bởi vì trong cái câu đầu nói là thân đau tâm khó chịu, nhưng mà nếu mình tập thiền một thời gian, tâm mình yên ổn, thân đau tâm không khó chịu, mình vẫn chấp nhận được. Thân vẫn đau nhưng có thái độ chấp nhận thì tâm không thể nào khó chịu được. Vậy trong ví dụ trên phải nói là nhân không phải là thân, mà nhân là thái độ chân chánh thuộc về tâm. Như vậy tâm nó trở thành tâm, chứ không phải thân thuộc về tâm. Lúc đầu thì nói thân nè, thân khó chịu quá, thân đau ha, tâm khó chịu, thì chen có cái chính giữa nữa, thái độ chân chánh cũng thuộc về tâm nữa. Thì nếu mà nói hai cái thì cái cuối cùng là tâm là nhân, rồi tâm là quả. Còn nếu bây giờ nếu tới ba cái đó thì mình nói bây giờ có thân nó đau, có tâm khó chịu, đó, nhân quả, thì cái này tâm khó, cái tâm thái độ thiếu đái, rồi chân chánh, thiếu thái độ chân chánh mới thấy tâm khó chịu. Đó, nếu mà quý vị muốn làm thì làm như vậy đó, thì cũng nhân quả hết. Nhưng mà mình thấy cái sự phân tách sau á nó chính xác hơn. Nó chính xác là bởi vì mình có sự thực tập. Đó, mình hiểu, nhờ có sự thực tập rồi mình hiểu thêm cái này. Chứ còn cái bình thường là cái trên thì bình thường mình nói được cái này, còn cái dưới là phải có sự tu niệm mới nói được. Tuy nhiên tôi có thể cho một ví dụ khá chính xác về tương quan nhân quả mà không có chen của cái nào được, là nếu như có một đối tượng phát sanh lên thì có tâm hay biết. Đấy, quý vị, đối tượng có thể ở trong thân, tâm có sự hay biết, rồi bây giờ mình thấy giữa đó không còn chen cái nào vô được nữa. Nhưng mà đó thì quý vị thấy, nếu mà nói rằng có một đối tượng sanh lên, có một tâm hay biết, nói cái này cũng người tu thôi. Người tu hành mới nói vậy, chứ còn mình nói ngoài đời, nói đối tượng sanh, tâm hay biết, ai có biết gì đâu. Đấy, thì quý vị thấy, ông thầy này đó, ông ưa dòm vô trong cái mà mình nói cái gì để ông sửa mình lại. Ông chỉnh mình lại để mình đưa mình vô pháp hành. Có vậy thôi chứ không gì trơn á. Bởi vì thầy mới nói là cái bổn phận của tôi á, là làm sao mà nhắc nhở quý vị sự thực tập, nhắc nhở quý vị pháp hành. Do đó mà pháp hành là cái sở trường của tôi. Do đó quý vị đặt những câu hỏi về lý thuyết, tôi cũng sẽ trả lời cho quý vị, nhưng mà không tới đâu hết. Quý vị sẽ hiểu mà hiểu rất là cạn cỡ. Bởi vì sao? Không phải là chuyên môn của tôi, thành ra tôi nói, tôi trả lời cũng rất là có tính cách là phiến diện, không có đầy đủ chút nào hết. Bây giờ một câu hỏi khác nữa cũng tương quan nhân quả, cũng anh em của mình hỏi, thì sư gộp hai cái câu hỏi, hai cái thời điểm khác nhau để đọc lại cho quý vị nghe cùng một lượt. Bây giờ vị này cũng nói vậy, tương quan nhân quả này. Khi thân này nó mỏi mệt, nó bị đau ốm, bệnh tật, thì tâm nó trùng xuống, nó chán nản, nó không muốn tu niệm. Cái đó rất là đúng nè. Khi mình đau ốm, mình mệt mỏi là mình không có muốn hành thiền nữa. Nó mệt quá, mình muốn nằm đó, mình muốn ngủ, hay là mình muốn nghỉ cho khỏe, mình muốn chơi, mình không muốn hành thiền. Ngược lại, khi tâm khó chịu, buồn phiền, thân cũng mệt mỏi và bất an. Hai cái đó rất là rõ rệt. khi mà đau ốm thì tâm nó trùng xuống, thân đau này, tâm nó trùng xuống, như vậy là nhân quả. Cái thân, tại cái thân do cái tâm nó trùng xuống. Ngược lại bây giờ tâm khó chịu, tâm là nhân này, thì bây giờ cái quả là sao? Thân nó cũng mệt mỏi, cũng bất an quá. Bây giờ thầy trả lời cũng đúng, nhưng có một tương quan nhân quả giữa tâm và tâm nữa. Đấy, vì thấy mình nói xong rồi thầy cũng còn kêu mình quay trở lại nữa. Nói cách khác, một tâm là nhân và một tâm khác là quả, và mình có thể chuyển đổi tâm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tập thiền, tức là việc làm của tâm. Thì chuyển là chuyển sao này? Nếu thân đau, thân mệt, thân yếu, mình hãy để cho thân mình nghỉ. Lấy ví dụ chẳng hạn như nhiều vị qua đây nói với thầy, tôi không đi kinh hành được 1 tiếng. Thầy nói tại sao mà quý vị phải đi 1 tiếng? Chương trình nói 1 tiếng đi, 1 tiếng ngồi là cho hành giả sơ cơ thôi. Hành giả mà thuần thục mà tập lâu niệm, muốn ngồi bao nhiêu, muốn ngồi bao nhiêu ngồi, tùy theo sức mình, tùy theo cái tâm của mình. Lấy ví dụ chẳng hạn như ngồi mà lâu quá, tại vì mình muốn nhất định phải ngồi, là cái đó thầy không cho. Có 1 năm thầy sư gặp thầy, thầy ngay từ đầu tiên là sư nói cái vấn đề ngồi với không ngồi rồi, là tại vì sư quen ngồi rồi, 1 giờ đi 1 giờ ngồi, 1 giờ ngồi. Thầy cũng nói sư làm vậy máy móc lắm, gõ cái chuông vô ngồi, gõ cái chuông đứng dậy, gõ cái chuông vô ngồi, gõ cái chuông đi kinh hành, gõ cái chuông vô ngồi, cứ làm hoài vậy, làm máy móc. Mà sư thì sư quen rồi. Ông thầy nói ví dụ chẳng hạn vậy là mình ngồi nè, mình ngồi rất là êm, tâm nó muốn ngồi mình đứng dậy cho nó biết. Rồi bây giờ mình ngồi còn thấy nè, 3 4 giờ là chuông có, 3 giờ tâm nó lật qua lật lại, nó xẻo tới, nó xẻo luôn, nhất định nó muốn dậy. 3 giờ kém 2 phút, còn có 2 phút nữa, trời ơi, 2 thế kỷ. Ông nói lúc đó là phải ngồi 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 ngồi, gọi là tập tâm là cái gì, luyện tâm. Luyện tâm mà mình thấy thiệt là khó, thiệt là khó đó. Trời nó nóng, nóng thiệt nóng. 4 giờ cái 15, 4 giờ cái 12, 4 giờ cái 11, 4 giờ cái 10, nó làm đi qua như 1 thế kỷ vậy. Đây là tâm lý của hành giả đó. Mình thấy những cái này là nếu mà mình vượt qua được là mình giỏi lắm đó. Vì vậy ông thầy cũng nói lại, thiền là việc của tâm. Nếu thân đau mệt yếu, thân đau thân mệt thân yếu, để thân nghỉ. Quý vị mệt không đi kinh hành 1 tiếng, quý vị đi 15 phút 20 phút, quý vị ngồi quý vị nghỉ, trong khi đó quý vị chánh niệm thư giãn, có thể quý vị co giãn chân rồi. Ví dụ làm mấy cái động tác á, làm mấy động tác mà chút khỏe trong người rồi vậy đó. Ở trên máy bay nó chỉ mình á, đi đi từ bên Mỹ qua đó, đi gần 13 14 tiếng á, nó nhắc mình á, phải ngồi phải làm động tác thôi, tay chân đứng dậy đi không được, chừng dở đó, ngồi yên tại chỗ đó, dở chân đó, quý vị thấy dở chân, tay dở lên dở xuống. Sư là sư không có ngồi tại chỗ, sư ra cái sau á, gần cái chỗ cái cửa mà khẩn cấp cho cái gì, cái cửa lớn lắm. Sư đứng đó. Máy bay 2 tầng đó, nó có một cái phần phía sau đó, cửa nó rộng lắm đó. Chỗ đó là cho nhân viên của hàng không, cho mình không, mình lỡ mới cái đụng cái cửa là chết, thành ra mình không sợ, mình không dám đứng gần cái cửa đó, đụng cái cửa mở ra cái là nó hút mình ra ngoài chết đấy cả. Thành ra sư sợ lắm, mà sư đứng bên này, nhưng mà sư thể dục thể thao, sư tập 1 lát là sư thấy có người vô tập với mình á, vì tập nó khỏe lắm. Còn ngồi 13 14 tiếng cực khổ, quý vị tưởng tượng vậy đấy, ngồi chắc chắn sẽ một dãy 8 9 mạng, ngồi 13 tiếng chịu sao nổi. Thành ra mình đứng dậy đó là chưa kể là cái không khí nó rất là khó chịu. Họ ngủ nè, họ đờ đẫn. Lên máy bay là một bên Mỹ đi, là máy bay là bay 12 giờ rưỡi đêm, 1 giờ sáng là quý vị thấy lên người ta ngủ rồi, lên mới lên nó chừng 15 20 phút là nó mở giáp mở đồ, nó thức mình dậy. Chừng nửa giờ là bà con bắt đầu khò hết rồi, là nó tới 1 tiếng đồng hồ là nó đem đồ ăn bữa tối ra nó cho ăn, trời ơi ăn sôi nổi, và họ vẫn ăn. Rồi ăn xong đó, đi tiểu, trời ơi dành nhau đi tiểu, đứng chờ đợi lớp trong lớp ngoài nó khổ. Rồi có người ngủ gà cũng gặp, cái không khí nó rất là nó đờ đẫn, nó mệt mỏi không biết. Mình thấy rõ ràng giống như là một cái nghĩa địa rồi cái gì. À, mình thấy nhiều cô mới lên thấy đẹp lắm, mà lát cái thấy không ra gì đâu, không nặng miệng béo gì, thấy khò khò, có dễ ta ba vậy, cái 1 2 3 mấy bà thảm cái này xuống, không có ai thả nằm xuống, làm ngang vậy để cái đầu cái miệng hả 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 đi ngang, thì cũng lo sự tránh cho rồi cho bà hà lấy cũng hết hồn hết vía. Tôi xin trở lại câu chuyện của chúng ta. Thiền là việc của tâm, nếu thân đau mà mệt yếu để cho thân nghỉ, đừng có bắt tâm làm việc, nhưng mà mình duy trì cái sự hay biết của mình thôi. Mục đích là duy trì hay biết mà thôi. Đức Phật dạy rằng hãy để thân đau, đừng để tâm đau. Tương tự như câu hãy để cho thân này mệt, đừng để cho tâm mệt. Chút xíu sự đọc cho quý vị nghe một cái lời của Ngài Vô Thị Ca nói, hãy để thân đau, đừng để tâm đau. Rất là hay. Mấy sư năm nào sư cũng nhớ tới cái chuyện này, sư đọc để bà con nghe. Chút xíu nữa đọc cho quý vị nghe. Vì thiền là chuyện của tâm, việc làm của tâm, công chuyện của tâm, nên khi tâm yếu mình phải cách chuyển chuyển tâm mình. Mục đích của thiền tập là sao? Là mình tập luyện để cho tâm của mình càng lúc càng thanh tịnh. Nghĩa là Lão Jyotika cũng nói, thầy này cũng nói, ngài Thọ Thượng Sĩ Quang Minh cũng nói, mấy những đức tính như sự kham nhẫn này, sự bền chí này, sự kiên trì này, đó, lòng dũng cảm này, trong trong khi mình thiền tập mấy cái này nó lên cho mình hết. Đó, mình không kham nhẫn với mình được từ trước giờ, bây giờ mình kham nhẫn, mình chịu đựng ngồi đó, mình niệm, mình quan sát cái đau của mình. Quý vị thấy là đại anh hùng trong cái chơi. Thì có thói quen cứ tập hoài như vậy thì những cái đức tính này càng ngày nó càng nhiều. Để ví dụ chẳng hạn như các bạn thấy quý vị qua đây á, quý vị mới tới là quý vị ngồi là phải có mấy quạt, ngồi là quý vị áo thun, còn sư quen rồi, hồi trước sư cũng như quý vị, sư cũng áo thun, sư cũng quạt, ông sạc một lát, ông làm ông chàng lát cái cũng phải sợ, cái lát quên hết. Sư Phật Thái qua, sư thấy sư Phật Thái làm vậy, sư nói sư Phật Thái phải tập rồi, bữa nào là ông cử cho coi. Thế là thấy thấy phải tập làm sao á, phải chuyển chuyển cái tâm của mình làm sao, nghĩa là trong hoàn cảnh nào mình chịu đựng được cái trơn á. Cái đó là cái hay của sự thực tập đó. Mục đích là thiền tập là sao? Luyện cho tâm mình càng lúc càng thánh thiện, nên bằng cách đừng để cho tâm trùng xuống muội lược. Ông nói vậy, mình khi mình tập thiền tâm nó trùng xuống, nó muội lược, nó mệt mỏi, đừng để cho nó, để cho thân này đau thôi, còn cái tâm của mình phải đem nó lên. Hãy dùng hết những tiềm năng có sẵn để chuyển tâm của mình. Bây giờ nãy nói chuyển tâm, bây giờ chuyển cách sao này? Thì ông thầy cũng nói mình có được nhiều thì mình sử dụng bao nhiêu. Ví dụ như quý vị có đức tin trong các pháp hành được bao nhiêu, lúc đó quý vị nhắc quý vị thôi, cái nó đau đau mình ráng mình tu, mình ráng mình hành được được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đó là đức tin đó. Người đức tin nhiều thì nó mau, tâm nó chuyển nhanh, còn người đức tin ít thì nó chuyển tương đối chậm hơn. Sự tinh tấn chẳng hạn, người nào có tinh tấn, tinh tấn là sao? Ví dụ chẳng hạn như có một vị nói mình bỏ ai, mình không bỏ cái sự tu niệm của mình, con đường tu niệm mình phải đi tới, còn không nữa mình sẽ khổ, mình quay trở lui lại nữa là mình chết, mình chịu không nổi. Đó là một vấn đề, nó sắp tấn mình phải đi tới, có chánh niệm hay biết những gì đang xảy ra và sống trong hiện tại. Thì ví dụ chẳng hạn như mình ngồi chẳng hạn, tâm tâm mình nó đau chẳng hạn, hay là nó khó chịu quá, mình chuyển tâm chẳng hạn, nhưng mà khi mình tập lâu rồi mình chấp nhận, bất kỳ có cái gì mình nhìn cái này, cái mà sợ sư sợ nhất là cái buồn chán, cái buồn chán của mình khủng khiếp. Khi mà sư nhận được cái đất bên Mỹ cái gì 2-3 năm trời rồi là nó buồn buồn không thể tưởng tượng được. Hồi trước là sư ở thiền viện của ngài Kim Triệu, quý vị suốt ngày sinh hoạt suốt Phật tử vô ra ầm ầm, bây giờ sư nó mệt quá, tôi sư thưa ngài cho con đi chuyến này là con phải vô rừng, con là quyết chí, nghĩa là hạ thủ công phu là hành đạo. Đến khi họ cho mình cái rừng thiệt là hết hồn hết vía, đèn đét ơi, ăn bữa cơm trưa xong rồi bây giờ ngồi biết làm gì đây. Càng nói bao nhiêu nó càng chán bao nhiêu, nó la nó hét trong này ngu quá mà sao không ở bên kia, bây giờ về thì mất mặt, về sẽ xong về khổ gì ngã 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 rải tâm tình vậy, nó khổ quá chịu không nổi, bây giờ ở thì không nổi mà về về cũng được, mình nói mình ra đi mà giống như là kinh kha sang tàu đó, cầm gươm ra đi rồi bây giờ về cũng được nữa. Ôi chà, nó khổ khổ rồi, nó chán chán lắm. Để nói chương trình của sư ấy à, 3 giờ sáng thức dậy tập thể dục thể thao, uống nước uống này xong rồi là 4 giờ tới 4 giờ rưỡi sư hành sư tụng kinh, 5 giờ sư hành thiền, 5 giờ tới 6 giờ là ngồi thiền, 6 giờ là ăn điểm tâm, 7 giờ xong rồi là đi bộ, 7 giờ đi bộ xong 9 giờ rưỡi đi 2 tiếng rưỡi đồng hồ, 9 giờ rưỡi về nghỉ một chút, bắt đầu 10 giờ tới 10 giờ rưỡi là dùng cơm nữa, tới 12 giờ là xong xuôi đâu vào đó, bây giờ làm gì không biết,
chiều tôi tiếp sao sư?
chừng ngủ xong đỡ nổi nữa, ủa 4 tiếng rồi.
Chịu tiếp.
Trời ơi nó buồn, ngồi trong này nó ré. Nó ré. Thôi đi về, về má cho rồi, đừng có ở đây nữa. Trời ơi quý vị cho thấy 3 năm trời sư ở đó đó. Qua gặp thầy, thầy nói cứ việc niệm. Nó buồn để cho nó buồn. Bây giờ chấp nhận này, có cái gì sống trong hiện tại này. Coi cái tâm thử, coi cái tâm nó nói cái gì, coi tâm nói cái gì. Ráng coi. Nó la trong đó cái mình dòm nó, cái nó hết bằng nào ngay. Cái phước chủ may thầy chứ không phải là sư giỏi nữa thiệt á, nó tới một lúc nào đó mình không có con đường ra nữa, đi về không được nữa là phải niệm thôi. Thành ra nói thiệt, ai mà nói cái chán nản là sư đó, 13 năm trời sư tập thiền đó cái gì, 3 năm trời tập thiền, một ngàn năm 2001 là sư nhận cái chỗ của sư bên đó đó, là sư đã tập thiền từ năm 1985, thì quý vị tính mấy năm, mười mấy năm rồi, nó chơi một cái quá nặng. Nếu mà sư biết thiệt là sư không dám nhận cốc rồi. Kêu bằng là mình biết không sợ súng à. Tôi xin phải xin trở lại câu chuyện của tôi quên nữa. Như vậy chúng ta sử dụng hết tất cả những năng lực mình có đức tin này, tinh tấn này, chánh niệm này, sống trong hiện tại, rồi trí tuệ, tư duy tích cực, tư duy chân chánh. Đó, tất cả mình sử dụng hết hết cái gì có được mình làm. Chúng ta có rất nhiều thông tin qua các thời pháp mà tôi thuyết. Hãy nhớ lại những lời dạy này để chuyển tâm quý vị. Đừng để cho nó tuột xuống, đừng để cho nó có mùi được. Thì bây giờ có một cái câu khác nữa, cũng nói vấn đề chuyển tâm, suy sinh đọc qua đây cho quý vị nghe luôn. Trang 177. À. Bây giờ nói về vấn đề tâm. Bây giờ ngoài khi họ xây cất ồn ào quá, bây giờ mình làm, mình mong cho nó xong, cho nó yên để mình tu. Cái này là cái câu của hành giả trình pháp cho thầy. Thầy trả lời: quý vị bực bội vì tiếng động, quý vị sân si, quý vị khó chịu vì tiếng động, mà tôi lại tiếng động lớn, tôi lại rất là thích. Quý vị có biết tại sao không? Mà thầy nói cái này lâu lắm rồi quý vị, sư nhớ đó. Ít nhất cũng phải 8-9 năm trời về trước đó, thầy nói cho sư đó. Chùa cũ cũng có, chùa mới này cũng có. Hễ tiếng động ồn là tôi thích. Khi mà sư qua chùa mới này là không chịu nổi tiếng động. Tiếng động xây cất. Bây giờ sư thấy cái gì, thấy lặng thầy cũng nói vậy ha. Một năm mà sư đi qua một cái thiền viện đó, thiền viện cũng mới xây cất cả. Ở ngoài phố đó quý vị. Trời nó đập tại vì cái thiền viện đó là một cái nhà cũ, bây giờ nó đập cái nhà cũ đi, làm cái nhà mới, đập cái nhà cũng nói. Mà khi làm xong rồi đó, họ làm cho ngài hòa thượng một cái cốc. Họ lợp tôn mà, họ xây bê tông trước, xây cột toàn bê tông không à. Trên đó họ lợp tôn cho nó. Trời tôn nó giống đóng đinh. Âm 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 âm. Cốc của ngài hòa thượng ngay cái chỗ mà thiền sinh ngoại quốc ngồi, từng trên hết cái đó nằm trên cái mái, là ngay với cái từng trên của mình. Trời nó biết tài. Biết chịu không nổi, có một vị sư đại hàng nhỏ đang là thôi, stop, stop, stop. Ai sốc được. Ra đứng cửa la vậy. Mấy ông thợ cũng biết nói cái gì đó. Thợ người biết mà sao ông này nói tiếng Anh, tiếng đại hàng mà nói tiếng Anh mà giọng đại hàng nữa, cũng không ai nghe nữa, cũng đứng làm biết rồi. Cái chú thị giả lên mới nói. Rồi cái câu chuyện phản ánh tới ngài thiền sư là thiền sư trong khi mà trước pháp mới nói thôi bà con ráng chịu đựng. Chứ tôi hiểu là quý vị tới đây quý vị có nghĩ rằng là tới Miến Điện là nó yên tĩnh lắm, mà không ngờ câu chuyện nó ồn ào như vậy. Thật ra tôi cũng không nghĩ là nó quá ồn như vậy. Thì thôi bây giờ tôi chỉ mong quý vị một điều là hãy nhớ rằng cứ mỗi viên gạch mà ta đập xuống, mỗi cái tấm tôn mà ta để lên là nó mở đường cho một cái thiền viện mới sẽ tới. Ngày hôm nay mà các bạn khổ, các bạn bức xúc, các bạn bực bội, các bạn sân hận, khó chịu, tu không được á, thì các bạn nhớ rằng các bạn cũng đã làm phước rồi. Làm phước là sao? Là mình tiếp tay mình để một cục đá để mình xây một cái thiền viện tới cho những cái thế hệ sắp tới. Cô nói rất là hay. Cô nói rất là hay, lúc đó sư rất là cảm động á. Nhưng mà khi mà sư qua sư nói ông thầy cũng nói vậy, sư qua không quan tâm sư á. Sư tu mà sư không quan tâm sư á thì để cho sư sân hận vậy vậy. Lúc mới tới chùa mới này năm 2000 đó, họ làm âm 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 á. Sư nói với ông thầy kiểu giống như ngài hòa thượng kia nói. Ông nói cái đó là nói tào lao. Xin lỗi, thầy nói là tại thầy muốn dạy sư á. Thầy nói là sư lấy đối tượng mà sư ép tâm sư. Sư tâm sư ở đâu mà sư không có coi mà sư tới sư la. Sư la người ta đâu có phải là tới đây để mà mình trả tiền cho người ta làm á. Đó, hòa thượng trả biết bao nhiêu tiền để người ta làm á. Tại sao mình không đem pháp hành của mình ra mình tập? Mình nói đem bên ngoài chỉ là đối tượng, cũng giống như thầy nói vậy đó. Cứ lấy đối tượng bên ngoài mình ép cái tâm của mình, thì ép một mức nào mà nó chịu đựng nổi là nó nằm, mà không được là nó bung nó nhảy lên. Thành ra chừng 2 tháng sau thường sinh ngoại quốc đi hết trời tới trời. Sư là ló tót đi luôn, mà họ thường không cho đi. Sư chờ đến khi ông đi Mỹ cái sư giọt mất tiêu. Ông chụp sư lại bên Mỹ lại vô đây, tại sao bỏ đi. Thành ra bây giờ lo trốn rồi. Tiếng động càng lớn tôi càng hoan hỷ. Tại sao quý vị có biết chăng? Vì tôi có sự hiểu biết rằng đây chỉ là chuyện tự nhiên. Hiểu được rồi thì làm sao mà khó chịu bực bội. Ông thầy cũng nói, bây giờ tôi mong cho quý vị mà có được cái sự hiểu biết này. Khi quý vị có sự hiểu biết tự nhiên nó nằm sẵn này. Đi nó ào ra cái hiểu biết nó nằm đứng cái chẳng. Và rồi đây cách đây vài ba ngày thầy tới thầy nói với sư, thầy nói sư Trí Dũng. Nhiều lần đã nghe bây giờ tôi hai thầy trò đứng nói chuyện ngoài đường à, sư chẳng ngông ngoài đường ăn cơm xong à. Mới đang thầy đang xỉa răng. Sư tới sư nói. Nói chuyện hỏi nhiều chuyện cái lắm. Thì có một câu nói. Sư nói tôi ngồi thiền đó, tôi ngồi tôi ngồi tôi ngồi tôi tôi ngồi thiền ở trên tầng trên đó, hồi trước tôi bực bội vì cái tiếng mà trao giới ở dưới vậy lắm, tiếng to tiếng nhỏ gì tôi cũng bực, mà càng già tôi càng bực nữa. Thưa với thầy vậy, nó làm cái rề rề mình tưởng êm, cuối cùng lóng không nói nữa, trổ tâm này nó xảo tới xảo lui, xảo lui xảo tới. Cái sư nói với thầy, sư nói nhưng mà bây giờ đó, nếu mà vị nào mà nói mà nhanh á tôi không thích, mà vị nào nói dài tôi thích, giờ đó tôi lấy cái đối tượng đó tôi làm cái sự quan niệm của tôi á. Còn mà nếu mà ông đứng dậy ông bỏ đi cái ông chấm dứt khỏi xa thú với đó là trên này tôi ngủ à. Cái thầy nói vậy là bây giờ sư phải quay lại cái tâm của sư. Sư quay lại cái tâm của sư là hiện tại bây giờ đó sư ngồi yên vậy, mà sư quay thử là tại vì sao nó ngồi yên. Tại vì hồi trước nó cho đối tượng khó chịu, bây giờ nó thích cái đối tượng đó, cả hai trạng thái cái nào cũng không được cái trơn đó. Thành ra ông thầy nói bây giờ đó sư đừng có lấy cái đối tượng là cái tiếng nói của ông nữa, sư lấy một đối tượng nào cho thiệt mờ để sư tăng cái sự quan sát của sư lên. Ông nói nếu như mà đối tượng càng mờ thì cái sự hay biết của mình nó phải mạnh, do đó nếu mà các bạn thấy được cái sự hay biết của các bạn là các bạn vượt qua cái thọ rất là nhanh. Do đó vừa rồi thầy giải thích cái thọ, thầy nói chánh niệm trên chánh niệm, cái đó cái thọ mới nhảy qua được rồi. Tại vì nếu mình nhìn trong đối tượng tâm nó đau là tâm mình bức xúc, còn cái sự hay biết cái tâm đau, hay biết là không đau đó, thì quý vị thấy cái sự thực tập mình ông đẩy lên lên ngoài. Thì bây giờ sẽ trở lại câu chuyện mà sư với thầy nói chuyện, thầy nói một đôi khi tâm tôi rất là yên, tôi không có để cho nó yên hết, tôi cứ đặt câu hỏi tại sao tâm tôi yên. Có nhiều câu chuyện đã xảy ra gần đây làm tâm tôi rất là dao động, nhưng mà tôi rất là yên. Sư trình với thầy như thế này này, là đó vừa rồi trong 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 cái building nó có một cái câu chuyện xảy ra giữa chúng tôi với một ông sư, một vị sư người ngoại quốc. Thì bây giờ tôi quyết định là không có nói nữa, nghĩa là chỉ giúp đỡ thôi, chứ còn nghĩa là giao tế mà đi tới đi lưu nói chuyện được, là tại vì sao sư này bệnh mà tâm tánh nó thay đổi hoài, thôi mình không nói nữa, mình giúp được cái gì mình giúp, mình làm được cái gì mình làm giúp sư thôi, mình không nói nữa. Thì có một lần tôi thấy ông Trang đứng ngay cái đầu cửa, đứng tập thể dục thể thao, đứng đưa tay lên xuống mà đứng ngay trước cửa, mà không biết cái y sao cái mùi cũng hơi khó chịu. Tôi đi ngang mà cái đích ông xin lỗi bự quá đi, ông chạy ngang cái cầu thang mình đi không được, mình đi thì đi thẳng xuống cầu thang vậy, mà ông đứng bự quá, ông đứng tập mình phải đi ngang qua bên. Tôi nói trong bụng nó, cha nội này đứng gì vậy, ăn cho bự, cử trong này quý vị, căng nhằn cử. Tôi nhớ từ trên cầu thang bước xuống có năm bậc, trong này giống nó cháy giống như lửa. Vừa trên cầu thang sư đi xuống, quý vị có một cái phần mà lớn lớn á, đặng mình đi xuống rồi mình tiếp tục đi xuống nữa đó, tới ngang đó là sư chịu hết nổi ngay. Sư thưa với thầy, sư chịu hết nổi đó. Sư tình như vậy á, ông thầy cũng hỏi trở lại, bây giờ sư đặt câu hỏi tại sao mà sư bực như vậy, sư có biết tại sao mà sư bực như vậy không? Tôi nói ông này cũng làm nhiều chuyện quá mà tôi cứ ở trong tâm đấy, tức là cứ mỗi lần mà sư gặp ông ta sư không có chánh niệm, do đó cái phiền não nó cứ trộn cứ nằm ở trong này, nó là những trái bom nhỏ nhỏ. Đó là ông chưa có nói nè, ông nói nữa là sư nổ tung lên liền. Thành ra hôm trước là ông lại đem trình pháp với tôi á, ông nói một cái băng đảng Việt Nam nó phi bay tôi dùng chữ ghen là băng đảng Việt Nam nó dây khổn tôi, thầy thấy tôi chịu sao nổi được cái đó. Thì bây giờ mình nói cho ông thầy ông mới kể lại, ông lại ông mép với tôi mà ông nói sư kéo ông vô vòng sư la sư nói ông vậy kia cái đó, ông nói một cái băng đảng Việt Nam nó đang hoành tôi. Khi hiểu được rồi thì tâm của mình không bao giờ bực bội nữa. Do đó tôi thường nói rằng có trí tuệ sẽ xử lý cái phiền não của quý vị. Tùy theo cách nhìn, cách suy nghĩ của mình mà đối tượng xuất hiện làm cho tâm khó chịu hay dễ chịu. Nếu tâm xét đoán cho rằng ồn quá thì tâm sân sẽ lên. Còn nói rằng cái này là tự nhiên thì tự nhiên tâm nó sẽ xuống. Thầy đặt câu hỏi chúng ta phải nghĩ như thế nào về đối tượng? Khi một đối tượng sanh lên chúng ta nghĩ sao? Đây là cái thái độ của mình đối với đối tượng. Chúng ta phải nghĩ ngay rằng tiếng động là một hiện tượng tự nhiên, tâm có hay biết cũng là một hiện tượng tự nhiên, thái độ chân chánh như vậy và quan sát nó thì khó chịu làm sao mà sanh lên được. Tại vì có tiếng động, cho đó tâm có tâm hay biết. Mà tại sao tâm mình hay biết, tai mình không biết, cho đó mình biết, mình mới nghe được tiếng động. Như vậy mình phải mừng cho tại sao mình khó chịu. Ngược lại, khi một đối tượng sanh lên mà tâm mình nó cằn nhằn, tâm mình nó bực bội thì xuất hiện sẽ lên ngay, có mặt ngay tức thì. Nếu mà tâm mà cằn nhằn là bực bội, tức là thái độ không chân chánh á. Thưa thầy, đúng rồi, có lúc thì con có thái độ chân chánh, có lúc không, vì tâm không có chấp nhận, khó chịu hoài, biết không làm gì được nên mới chịu yên. Tại vì sao? Tại vì lúc có lúc chấp nhận, có lúc không chấp nhận, có lúc không, nếu mà khó chịu hoài thì cũng không làm gì được cái trơn thì thôi yên cho rồi. Đây là hành giả trả lời với thầy như vậy, có cũng có lúc có chấp nhận chứ. Câu trả lời của thầy, chúng ta nên học hỏi để hiểu tại sao có khi tâm mình chấp nhận mà có khi không. Thì quý vị thấy thế mà mình trả lời thầy, nếu theo đó thầy đặt thêm câu hỏi cho mình nữa. Do đó cái sự thực tập mình nó cứ việc phải đi tới hoài. Đó hồi nãy sư nói, trời đất ơi, tôi bây giờ tôi hiểu rằng khi mà mình dẫn ai tâm mình sân nữa, ông thầy ông không chịu. Ông hỏi, sư có để ý tại sao sư dẫn không? Đó hồi nãy sư nói, từ trên cầu thang bước xuống có vài bậc cấp mà tâm cháy giống như lửa vậy đó. Chịu không nổi, nghĩa là xuống cho đó đứng, phải nghĩa là thư giãn một chút, tâm nó mới yên. Thì ông thầy, ông không có chịu cái chuyện là mình hiểu rằng tại vì mình dẫn người ta là mình khổ trước mẫn đó. Bây giờ sư có biết tại sao mình sư dẫn không? Tại sao mà ra câu chuyện như thế này, sư có để ý không? Khi mà thầy hỏi như vậy tức là xoay trở lui là mình không chánh niệm rồi. Đó, do đó quý vị chánh niệm không chánh niệm, ông chỉ cần hỏi một vậy như là ông biết. Biết nếu mà quý vị theo cái diễn trình cái tâm đi như thế nào thế nào thế nào là ông hỏi cái là quý vị tự nhiên cứ trả lời được. Mà khi ông hỏi mình trả lời không được, như vậy là ông biết rõ là mình tất cả những cái phiền não sanh lên đôi khi nhỏ nhỏ rồi mình đi không để ý, mình bỏ qua. Chúng ta nên học hỏi để hiểu tại sao có khi tâm chấp nhận nhưng mà có khi tâm không chấp nhận. Tại sao lúc thì mình có thái độ chân chánh mà có lúc thì thái độ chân chánh nó có mặt ngay tức thì tâm không dao động, có lúc thì ngược lại không có thái độ chân chánh, tâm mình bức xúc khó chịu bực bội. Mấy cái đó mình phải hỏi tại sao như vậy. Nếu thái độ chưa có, hãy sử dụng tư duy chân chánh, nhắc mình tiếng động tự nhiên nó phát sanh, tai không biết nên nghe được, nó không đến để phá cho mình tu, vân vân và vân vân. Tức là sử dụng tư duy chân chánh để giữ tâm mình yên xuống. Hành giả khi mà thầy nói, hành giả trả lời tiếp là cho thầy, dạ, con cũng biết nhưng mà phải tập từ từ nó mới quen được. Nói vâng, cứ mỗi lần nó đến mình nói cái này tự nhiên, đã bây giờ mình chấp nhận cho được, mình nói ô cái này tự nhiên, rồi mình chánh niệm đấy, nói rồi mà phải chánh niệm nữa chứ không phải nói không thôi, phải nhắc hoài như vậy vì tâm đã có thói quen phản ứng. Bây giờ đó quý vị, bây giờ mình sửa từ từ này. Khi mình nghe một mùi hôi tâm mình phản ứng, tâm nghe một tiếng động tâm mình phản ứng, khi trời nóng tâm mình phản ứng. Mà quý vị biết ngài Ujjayi ngài nói bạn coi cho kỹ đây, suốt ngày tâm mình là phản ứng, thích không thích. Bạn nhìn cho kỹ tâm của các bạn mà từ khi bạn ngủ dậy mà cho tới tới vô đi ngủ là nó ghét, nó thích, nó tức bực. Đây là sư kể cho quý vị nghe một cái chuyện, một vị hành giả mà xuất gia lại đây hành thiền nữ nói, thưa sư, mới 4 giờ sáng mà tâm con nó đã phản ứng. Tâm con nó phản ứng sao? Con đi đi con đi lên kinh con đi kinh hành con đi lên thiền đường đó, tâm chánh niệm mặc bước trái bước mặc bước cái bước, thấy cái cô mặc cái áo đẹp quá, tâm dòm cả, trời ơi cái áo đẹp quá vậy, tâm tham nó lên rồi đó. Rồi cái tâm đi tới chút xíu nữa thấy cái bà đó, cái cô đó thì mới dòm xa xa thấy ốm ốm, tưởng cái cô dòm là cái bà nó, trời ơi cái người cái áo thì đẹp, cái người già xấu xấu ít à. Rồi rồi cô nay đi vô một chút nữa rồi đi, thấy có một cái cô buổi sáng sớm mà đeo cái kính đen, mày chơi ngon sao mày đeo kính đen, trời ơi cả buổi sáng nó làm quậy 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 mà đi một chút à, từ trên ngoài đường đi vô à, vô tới thiền điện vô ngồi xuống á, mà nó phản ứng à. Ông kề cái ông nói tiếp, ông nói khi đó mà bước vô mà thấy mà thằng cha nội đó bà nào mà ngồi trên cái chiếu của mình là thôi chắc là đá cho một cái cho chết rồi, trời ơi ta mới dọn dẹp ta mới quét sạch sẽ leo lên ngồi trên đỉnh cho nó, người gì kỳ kỳ cục rồi vậy à. Cứ mỗi lần duy trì thói quen mình suy nghĩ cũng là thói quen. Quý vị thấy tâm mình đã có thói quen phản ứng, duy trì chánh niệm là thói quen, suy nghĩ cũng là thói quen, rồi phản ứng cũng là thói quen nữa. Đấy, quý vị thấy bây giờ tu nó khó là vậy đó. Quý sửa toàn thói quen không à? Đúng chuyện là mình suy nghĩ chết bỏ. Đúng chuyện là mình phản ứng. À, đúng chuyện là mình thất niệm. À, mình chỉ chánh niệm khi nào mà mình chánh niệm mà khi nào mà mình ở mình thôi, chứ còn mà mình đi mà đụng ai là mình mất thất niệm. Cứ mỗi lần suy nghĩ phiền não là mình tạo một cái trớn cho tâm bất thiện. Đấy, thầy nói khi mà quý vị suy nghĩ mà suy nghĩ phiền não, suy nghĩ bực bội, quý vị khó chịu, suy nghĩ tham lam là quý vị một cách gián tiếp đang tạo cái trớn cho tâm bất thiện. Rồi quý vị nghĩ thêm cái nữa, một cái trớn nó là mạnh gần gấp đôi. Rồi bây giờ mình nghĩ hoài, cái tâm mình nó có trớn rất là mạnh. Đụng một cái là nó phản ứng chết bỏ luôn. Cái câu chuyện mà hôm đó có sư Phất Thái này, gia đình có sư đó, mẹ sư mất rồi đó, rồi cái đi 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 thả tro, đi thả tro về rồi, trong khi mà đám của bà mẹ sư đó, thì là tại vì câu chuyện đông quá đi, khi mà hòm mà bỏ bà vô hòm rồi, không có cái bát nhang, quên cái bát nhang, rồi cái chú tài xế của người cháu, người sư có một cháu, một người cháu gái, cái chú anh tài xế đó mới đi với cái một cái người chị của sư, người chị bà con của sư, mới đi chạy vô trong chùa Phước Sơn đó, kiếm đại cái bát nhang nào lấy đại cái ra. Bây giờ sắp sửa có bàn thờ không có bát nhang sao được, mà sao làm như bên Việt Nam người ta quan trọng cái bát nhang dữ lắm, mới chạy vô trong đó mới lấy cái bát nhang. Thì khi mà vô đó đó là cái người trong đó nói là cái bát nhang của chùa, thì bây giờ cho mượn đi rồi bữa nào mua cái khác đã. Bị đang đám đang đang nửa chừng mà câu chuyện đó nó nhiều lộn xộn quá. Thì hôm đó bữa đó là cái ngày đó là ngày đi đi thả trò cho mẹ sư, đi có sư sư Phước Thái, sư Phước Hiền, rồi hai ba người bà con nữa đó. Thì khi đi về đó là đem về đó thì thả hết rồi, bây giờ chỉ còn cái bát nhang thôi, bát nhang với hình của mẹ sư thôi đó. Thì là khi mà để cái bàn thấp thấp cho má sư để đó, rồi để cái hình của bà, xong rồi để bát nhang, thì là cái chú đó chú mới nhớ sực là hồi nãy cái bát nhang là của chùa, bây giờ phải đem cái bát nhang đi trả. Thì ý chú muốn nói chắc có lẽ là rồi bà chị sư mình nói thôi bây giờ cái bát nhang là ở đã thờ bà mấy ngày rồi, thôi bây giờ đi giữ cái này thì mình vô mình cúng tiền rồi để mua cái bát nhang khác. Câu chuyện xảy ra như vậy, sư có một ông anh của cái bà mà đi hỏi đó, ông không biết chuyện gì. Trời ơi, ông nghe nói phải trả bát nhang, trả bát nhang, ông la ông chửi sư Phật Thái với sư hết hồn hết vía, không biết câu chuyện gì, giống như là ai đánh lộn, la qua rồi qua đất bát nhang của bà mà tại sao vậy, thằng nào chỗ đây tao giết được cái nó tao làm uống sùm sùm, tưởng giống là ai muốn cắt cổ ông á. Trời ơi, phản ứng dữ dội vậy đó. Đó, hôm đó là thấy là tâm người ta cũng phản ứng. Cái rồi quý vị biết sao, sư Phật Phật Thái mới đi lúc đó, bây giờ sau sau cái vụ đó xong rồi thì tự nhiên sư cả không biết, sư cả bú chánh không biết ở đâu đi tới, cái mới nói là thôi bây giờ gì đây, đi 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 lại thăm một cái cô tu nữ ở thiền viện Phát Sơn sắp sửa mất. Trời đất ơi, đi vô thấy cô nằm thấy muốn ngất xỉu luôn. Sư thì không sao mà sư Phật Thái thấy gọi là quảng khúc ôm nhom ôm mặt lồi ra ốm, mà ốm mặt ốm hóp mà sắp sửa chết rồi. Mắt lồi ra miệng cái mặt quan chúng xin lỗi như ngạ quỷ, ôi tội nghiệp mà cũng nằm nghiêng vậy này. Ba vị vô thăm là cô chỉ cần ngước mắt có dòm chút xíu mà mắt cẩn thận vậy thôi, sư dòm sư cũng hết hồn hết vía, sư dòm đi chỗ khác à,
chạy
tội nghiệp
chạy
không dám chạy, ông cả đứng sau lưng sao chạy. Ồ, cái cảnh thiệt là thương tâm quý vị,
chết rồi, chết
biết bao nhiêu năm trường dạy dỗ vi diệu pháp, làm đủ thứ chuyện hy sinh cho chùa chiền, bây giờ nằm đống đó mà người ta nói khi mà cô chết cũng xúc động, nghĩa là chấn động khủng khiếp lắm. Ngày đó hai câu chuyện nó xảy ra, làm cái câu chuyện trước là làm sư chấn động, câu chuyện thứ hai làm sư Thái chấn động tâm. Thì quý vị thấy trong cuộc đời mình không biết có câu chuyện gì nó xảy ra, nó xảy ra cái mình không tu là bắt đầu nó chấn động đấy. Thôi thì bây giờ nói cho hết cái này cho nói lát nó ra đi khỏi trời khỏi gì khỏi đền sao. Như vậy bạn phải nhớ cứ mỗi lần tâm mình suy nghĩ phiền não là mình tạo một cái trấn cho tâm bất thiện, trấn này càng lúc càng mạnh, nếu tiếp tục suy tới nghĩ lui hoài, khi trấn đã mạnh rồi đụng chuyện tâm mình suy nghĩ bất thiện và ùa ra như thác lũ, tâm nó phản ứng kềm không nổi. Vì vậy phải quay tâm hoài xem nó nghĩ gì, khi tà tư duy phát sanh hành giả phải đổi cách bằng cách suy tư tích cực, suy tư chân chánh, đó là chánh tinh tấn. Mình đổi tâm thôi bỏ đừng nghĩ nữa, nghĩ nghĩ không có lợi ích gì mà thúi cái não của mình nữa. Anh giả trả lời, dạ thưa thầy, thôi được, thầy nói như vậy thì con phải làm như vậy thôi. Vâng, phải tập như vậy. Đó là ý nghĩa của câu lo cho tâm mình trước. Thế nào là lo cho tâm mình trước? Đó là bạn phải làm cho tâm bạn mạnh bằng cách, nếu mà nó tư duy tà tư duy phải tư duy trở lại cho chân chánh, hay tư duy cho tích cực. Rồi nếu như mà không có làm gì, đừng có để cái tâm mình nó suy nghĩ vẩn vờ, suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia. Ông thầy cũng nói đó, hồi xưa mà tôi ở mình á, tôi không bao giờ để cho tâm tôi suy nghĩ vẩn vơ chuyện này chuyện kia, mà tôi tập thiền thiền định, tôi ngồi tôi để mấy hôm trước con nói trong bài thuyết pháp trước rồi đó, ha. Khi cái tâm nghĩ chuyện phiền não hãy nhớ đến pháp hành, hãy nhớ những lời mà tôi đã hướng dẫn quý vị bằng cách chặn nó lại hay học hỏi từ chúng, nếu làm được thì đổi đối tượng. Thì quý vị thấy một chút tới ba chuyện phải làm luôn. Khi tâm nghĩ chuyện phiền não hãy nhớ đến pháp hành, cái chuyện nhớ đến pháp hành là mình phải 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 làm rồi, là cái chuyện đã mệt rồi nè. Khi mà tâm nó phiền não là pháp hành gì nữa, quên mất tiêu hết trơn đó. Khi mà nó nổi sân lên là quên hết rồi, bằng cách chặn nó lại là tư duy chân chánh, rồi học hỏi chặn nó lại, đi học hỏi từ chúng, nếu làm không được chặn nó lại tư duy chân chánh, học hỏi từ chúng bằng bằng cách duy trì quan sát chánh niệm, Rồi nếu mà làm không được, đổi qua đối tượng khác, đừng có nghĩ nữa. Thì quý vị thấy nổi một câu đây là biết bao nhiêu chuyện mình phải làm ấy. Thành ra một bài pháp thì quý vị thấy dài, nói cú tới cú lui, mà trong này thầy tóm tắt một câu chót rất là xúc tích. Lo cho tâm mình nghĩa là sao? Là đừng để cho tâm mình cho nó mạnh. Đó, hồi hôm trước thầy nói đó, mình ngồi mình mở máy quạt tâm mình yếu. Cái sự kiện mà mình mở máy quạt mình chịu nóng không nổi, cho thấy tâm mình yếu. Thành ra hãy để cho tâm mình mạnh bằng sự tư duy chân chánh hay tư duy tích cực, bằng sự duy trì chánh niệm, bằng cách đừng để cho tâm nghĩ vẩn vơ, mà hãy có một đề mục cho tâm suy nghĩ, cho tâm hướng vào đó. Đó là cái phần nói về tương quan nhân quả. Bây giờ xin nói tới một đề tài khác. Bây giờ cho với cái tâm gì đây? Cái đề tài mà cho mà đa na là cái đề tài mà rất là phong phú, mà mấy năm trước là thầy nói hoài, mấy năm sau này là tại vì Phật thiền sinh Việt Nam, nhất là quý cô qua đây, bắt đầu giảm lược đa na, bị ta vũa, ta nói quá trình quá đất, ta bớt cả, không có đa na, thấy đa na trong chùa nữa. Cho hồi trước là đa na hoài, khi nào sư cũng thấy đa na thiền đường, rồi đi vác các sư về ăn một bụng bự như dồn địa, rồi còn đánh bao cái giò thứ này thứ kia về, trời ơi muốn ớn luôn. Chuối rồi xin nhớ một năm là kéo nhau xuống bếp hết nấu, trời ơi đủ thứ món hết trời. Thành ra thì khi mà làm như vậy thì tự nhiên hành giả thiền sinh phản ứng, tại vì vô mà sát hành thì cay, không 9 giờ ta tới giờ là đang phải đi ngủ rồi, mấy cô nói không được, thôi bây giờ quý cô Việt Nam xuống giúp giùm tụi con, đừng mai nấu để dân điểm tâm chẳng hạn, là mấy cô kéo nhau xuống bếp hết, sát hành cay, thấy bà ngồi đó khóc khóc rồi bắt đầu nói, trung tâm nó bực bội thì trình pháp cho ông thầy nó biết. Ôi thôi, là mấy đó là những cái dịp rất là tốt. Rồi đa na nữa, sẽ nhớ một năm kêu gọi hết, thấy hành thiền sinh Đại Hàng làm phước quá trời quá đất, Việt Nam mình phải chơi ngon chứ, đó, mình đâu có chơi thua, mình đâu có để xẻ, mình phải chơi ngon nhiều góp đóng góp hết trơn mà mình ra mình chơi Đại Hàng họ giàu quá, họ không giàu nhưng mà quý vị biết sao không, cái đồng tiền của họ còn cao hơn đồng đô la nữa, cái đời sống ở bên Đại Hàng rất là mắc, Đại Hàng với Ấn Độ với là Nhật Bản rất là cái đời sống, cái giá sinh hoạt bằng ngang nhau, mắc khủng khiếp là mắc. Do đó họ qua đây họ thấy ôi một cái bữa đa năm 200 đô đối, họ ăn nhầm chí, không ăn nhầm gì hết trơn. Cái này là suy nghe một cách gọi là bán kiến thức này, mong manh phong phanh thôi, sư không biết. Ví dụ chẳng hạn như một vị hành giả Đại Hàng qua đây đó, thường thường đó họ đa na cho cô Bikuni đó giúp giùm thông dịch, ít nhất đi về phải 200 đô. Thì đối với mình 200 đô lớn, đối với người Đại Hàng không sao hết. Là tại vì như thế này nè, tại vì như thế này là có một lần có một câu chuyện xảy ra cho hội chúng của họ, không biết có chuyện gì đó không biết, thì suy nghe một cái cô tu nữ người Đại Hàng nói được tiếng Anh rất là giỏi, cô ở bên Mỹ qua, cô nói trời ơi thôi làm chi ba cái chuyện gì lộn xộn, cho quà cho cám chi, cho bản 100 đô cho yên cho rồi. Thì như vậy là mình biết là họ có hơn nữa đó, cho bản 100 đô cho yên cho rồi. Mà cái này sư nói là bán chính thức, ngày thương biết là bà cụ đó bà nói có thật không ạ? Bà người Đại Hàng mà bà nói tiếng Anh rất là giỏi, bà ở Mỹ qua mặc đồ tu nữ gì cái gì vậy đó. Vì vậy có những cái bài pháp mà thầy dạy rất nhiều vấn đề cho với tâm gì, tại sao mà cho. Có người nói bây giờ con cho, bây giờ con cho sao con chán quá, con không muốn cho nữa, con thầy nói như vậy là ác pháp. Phải cho vui lắm, gì nói cái nào cũng bị chặn hết. Dạ con cho cái này để con mong sao mà để mà gì đây sau này mà hỗ trì cho cái vấn đề tu niệm của con, nói vậy là tao mong đời. Ngã nào cũng bị vũ hết trơn. Con bắt đầu, câu hỏi, con bắt đầu bố thí là cho 100% thánh thiện, bắt đầu là 100% thánh thiện. Nhớ lời thầy dạy, con kiểm tra lại, đặt câu hỏi tại sao mình cho, và thấy câu trả lời đầy cả tâm bất thiện. Cho để cho người ta thương mình, cho để cho người ta kính mình, cho để cho sau này người ta giúp mình. U chè ơi, toàn tâm bất thiện không à. Thôi con bỏ, con không cho nữa. Rồi thầy dạy đúng hay sai? Toàn tâm bất thiện không. Câu trả lời, nếu khi muốn cho ai một cái gì, những động cơ thúc đẩy, nhưng động cơ thúc đẩy bạn làm cái chuyện này toàn tâm bất thiện, thì bạn nên dừng lại. Không, cô kia hỏi, vị hành giả nó hỏi, thưa thầy, vậy làm như vậy con bỏ ý, không cho nữa, đúng hay sai? Thầy không có trả lời đúng hay sai, mà thầy nói này, nếu mình thấy rằng tâm mình làm mà tâm bất thiện nhiều quá, thì thôi ngừng, cho thầy nói đừng chỉ bỏ. Đó, ông thầy tiếng Anh rất là yếu, nhưng mà ông cẩn thận rất nhiều cái ngôn ngữ này. Khi này, con lúc đầu cho là 100% thiện, mà khi mà con thấy bất thiện rồi đó, con bỏ cái ý cho đi, vậy đúng hay sai? Bỏ cái ý cho đi tức là không cho nữa. Thầy trả lời, nếu khi muốn cho ai một cái gì động, nhưng mà mình thấy rằng cái động cơ thúc đẩy mình cho hoàn toàn bất thiện thì mình nên dừng lại thôi. À, dừng lại là sao? Khoan cái đã, rồi sẽ cho. Khi thấy tâm mình quá nhiều bất thiện pháp, hãy ghi nhận chúng cho tâm yên, rồi quý vị hãy bố thí. Đây, ông cũng đem mình vô trở lại pháp hành. Đó, bây giờ tâm cho bất thiện quá, thì bây giờ sao? Quan sát, chánh niệm, tâm cho tâm bất thiện nó xuống, yên rồi thì hãy cho. Chúng ta có thể dùng những tư duy chân chánh, tư duy đúng theo pháp, giúp cho tâm bớt ô nhiễm, rồi muốn làm gì thì làm. Tâm bất thiện thì chuyện làm không còn là phước nữa. Thầy ơi dùng chữ akusala đó quý vị, akusala là bất thiện rồi. Quý vị làm với tâm tham, tâm sân thì cái đó là akusala chứ không phải phước nữa rồi. Làm mình nói mình làm phước, mình làm chuyện thiện, chuyện tốt mà thật ra là toàn akusala không. Tâm bất thiện rồi thì cái chuyện mà bạn làm thì không còn là phước nữa, bất thiện không. Nghĩ rằng mình cho để dứt lòng tham, tư duy chân chánh như thế thì những gì mình cho là thiện pháp. Đi nếu mà quý vị tư duy chân chánh, thôi bây giờ mình nhiều quá rồi thì mình cho bớt cho ta. Xài phí nhiều quá thôi kể, có thôi san sẻ bớt, mình cho đi kể đó. Rồi tức cười lắm, có người nói, thầy nói cho để dứt lòng tham, có người nói cho đi, cứ cho đi, cho mình để dứt lòng tham mà. Thế nào mình cho mà để dứt lòng tham, thế nào nó cũng vô lại à. Hồi trước tôi cho mong đợi, bây giờ tôi không thèm mong đợi nữa, vì tôi biết cho mà dứt lòng tham thế nào nó cũng vô có 10. Vì thấy cháy chạy đâu cũng khỏi mà khỏi nắng ha. Thưa thầy, trong cuộc sống mình đôi khi phải tặng quà, mình cho ai cái gì thì làm sao để cho phiền não đừng dính theo. Bây giờ mình phải làm này, nó phải tặng quà, phải cho người này cho cái kia để vậy, và bây giờ đụng đâu phiền não đó thì làm sao đây? Khi cần cho mình cho, nhưng phải làm sao cho tâm mình đừng suy nghĩ bất thiện thì hãy làm điều đấy. Đó, thầy nhắc lại lần nữa, cho chứ mình phải làm phước mình cần làm, nhưng nhớ nếu mà tâm bất thiện nhiều quá phải để cho tâm bất thiện bớt rồi hãy cho. Hãy quan sát tâm bất thiện này, khi chúng biến mất, sử dụng tư duy chân chánh, rồi làm những gì mình cần làm, cho những gì cần cho, cái chuyện cần làm phước mình phải làm. Là phước làm chứ phải làm, nhưng mà nhớ để đừng để cho tâm của mình nó quá là tư duy là bất thiện. Nếu để cho tham, sân, si, sai sử thì hành vi trở nên bất thiện. Sau đây là một trường hợp xảy ra cho tôi. Ông thầy cũng nói, người ta dâng tôi một món ăn rất là ngon, tôi rất là ưa. Trí tuệ nhắc tôi rằng mình phải chia cho các vị khác cùng ngồi cùng bàn, nếu mà giữ lấy ăn một mình. Ngược lại, tâm tham trong này nó cứ xúi dục. Ông thầy thì ông nói, người ta dâng món, thầy tới bàn ăn của thầy là họ dâng nhiều lắm. À, Việt Nam dân Đại Hàn, dân người này dân người kia dân. À, ông thầy nói, có một món mà món ngon quá, là trong này nó, là gì đây? Tâm trí tuệ thì nói thôi phải chia chứ, cho mình ngồi mình ăn mình không được đâu, phải chia với người khác. Còn tâm bất thiện ngược lại thì nó nói rằng, chia hết sao, ngu gì vậy, chia hết sao, rồi mình ăn mình có ai nói gì đâu, chia dân cho tôi mà, chứ tôi dân cho ai đâu, tôi ăn mình có ai nói gì đâu đó. Rồi mấy ông đó ông cũng cứ ăn thấy bà ăn hết của tôi à, đưa cái ông làm láng à, nó vậy đó. Lúc bây giờ tôi quan sát tâm tham, khi hết tham tôi quyết định phải cho để đổi tâm, bỏ thói quen xấu, tập buông bỏ. Lúc bây giờ tôi nhận ra rằng lúc bây giờ không phải là cái món cho tôi cho nữa, mà bây giờ tôi đang làm một cái chuyện để tôi tập cái tâm của tôi thôi. Lúc bây giờ tôi nhận ra đây mới là tu thật sự, chứ không phải lên Đa Ma Hô ngồi nhắm mắt mới là hành thiền. Tôi không cho, tôi không buông bỏ cái món ăn ngon mà người ta cho tôi, mà tôi đang tập bỏ cái tâm dính mắc, bỏ một cái thói quen xấu. Thì ông nói vậy thì mình đâu cần chi phải lên Đa Ma Hô ngồi, bây giờ mình không cho này. Mình cho đi, mình cho với là tâm từ tâm bi, mình cho để mình tập buông bỏ là mình đã tu rồi. Thông thường khi làm phước người ta chú ý rất nhiều đến vật thí và đối tượng được cho mà quên coi mình cho với tâm gì. Quý vị nghe một cái câu mà đố, người ta đố, người ta hỏi mình á, bây giờ mình có một cái món rất là tốt và mình muốn mình nghe ở đâu đó có một vị A La Hán là tu hành rất là đàng hoàng tư tế, mình muốn đem cái vật này, đem cái món đồ ăn này tới mình dâng cho ngài. Đây là một cái câu mà người ta đố rằng cái gì trong một cái tạp chí mà Phật giáo mà viết bằng tiếng Anh, xuất bản ở tại tại Singapore thì phải, hay là bà tại Mã Lai gì không biết, mà gửi qua bên Mỹ đó. gửi đi qua bên Mỹ thì cái cô mà cô là bạn của sư cũng hành giả cũng hành thiền, cô giỏi tiếng Anh lắm, cô đưa cái cô cái điện thoại cho sư, cô nói cô đọc được một cái câu như thế này rất là hay này, hỏi sư ý sư trả lời sao này, thì cô sư nói trở lại, cô nói như thế này, ví dụ quý vị có một món đồ ăn rất là ngon, quý vị có một món món đồ ăn ngon ghê lắm, bây giờ quý vị nghe rằng đâu đó có một vị A La Hán ngài tu hành rất là đàng hoàng tử tế, nghĩa là có bố thí cho ngài, nghĩa là giàu có muôn đời muôn kiếp, và quý vị nghĩa là đem đem cái món đó cái cho cúng dường cho cái vị A La Hán đó, đi giữa đường thấy một cái bà bụng bà sắp sửa đẻ rồi mà bà đói quá, bà nằm đó bà rên la, bà nói ôi ai ai cho tôi ăn, tôi đau quá, tôi khổ quá, tôi đói quá, bây giờ cái gì nghĩ sao, bây giờ đem cái phần cơm này cho cái người đàn bà đang có chữa, đang mang thai sắp sửa sinh mà đang đói, đang cần sữa cho con bú này, hay là nghĩa là cái nhu cầu rõ ràng thật sự là một cái con người đang quậy đau khổ này, với là một cái tâm đi đi phải đem lại cho người kia cái vị mà A La Hán thì có phước, họ cãi nhau kìa đúng. Người thứ nhất nói rằng khi mà tôi nói rằng khi mà tôi cho là tôi cho cái người này này, tôi cho cái người mà đang đau khổ này, họ đang có cái nhu cầu, họ đang cần này, tại vì họ là cái người này là người đàn bà tội nghiệp nó nghèo đói rồi vậy đó, mang thai mà thiếu ăn được cái kia nọ, tôi là tôi cho, tôi không có kể cho vị A La Hán. Còn cái người kia nói trở lại, cho là mình phải lựa chứ, đó, vì mình phải có hạt giống nè, rồi mình có cái đất nè, vì A La Hán là hạt giống là đất, cho bạn cho mà ví dụ đây là bạn thảy trên xi măng làm sao lên, cái qua cái lại vậy, mà nhiều thứ đó quý vị, nhưng mà sự nhớ có hai chuyện như vậy đó, thì mình thấy ông thầy ông đặt cái vấn đề khác, thấy không? Bạn cho bằng nghĩ ưu tượng bên ngoài thôi, bạn quên quan tâm bạn là tâm gì, tại sao bạn cho cái tâm gì đây? Đấy, đây là mình thấy là một cái khá đặc biệt, ông thầy cũng đặt vấn đề trở lại. Thông thường khi làm phước người ta chú ý rất nhiều đến vật thí và đối tượng được cho và quên cho với tâm gì. Vật thí là sao? Người đó phải có giới hạnh trong sạch. Cái đó là chuyện bình thường, mình nghe trong kinh nói mà. Cho có thú thì được phước bao nhiêu năm không có đói. Sư Thái mới nói cho sư đó, sư cũng chưa có biết nữa. Đó. Cho con thú không là được 500 không đói. Chào đã không? Đó. Cho có người rồi lên nữa, lên từ 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 từ. A-la-hán thôi, nghĩa là suốt đời no. Không có, không bữa nào cũng có đồ ăn, ăn hết trơn. À. Khi người ta cho, người ta nghĩ đến vật thí và đối tượng được cho mà quên coi với tâm gì. Nếu là người có tu niệm, mỗi khi cho chúng ta đều kiểm tra xem mình cho với tâm nào, có tham, có sân, có si không, tại sao mà mình muốn cho vật này. Đấy cái câu chuyện mà sư hay kể, mà những cái năm đầu tiên mà sư đi tu niệm bên chùa cũ ấy, quý vị, con bữa đó cái xuống thức khoe với ông thầy, sư nói cho thầy bữa nào tôi đi về chắc tôi cúng cái dừa. Bên chùa cũ là quý vị biết, trong ngoài hòa thượng rồi, tất cả các vị còn lại ngủ ai ngủ giường hết á, ngủ dưới đất không à, mà mình ngủ tầng trên là còn đỡ, ngày họ ngủ dưới à, quý vị lật chiếc ghế lên là thấy nước chứ không à, rất là ấm ướt. Sư thấy nhiều hành giả Việt Nam thường xuyên họ qua họ ngủ bên đó, cái anh ranh ngủ nó ngủ cái này là họ phải đi về cho con nằm đây là cái hấp con chết chịu nổi, mà không có giường, không có chỗ nào có giường hết, trên tất cả một cái building. Chỉ có đặc biệt có một lần ngài hòa thượng Kim Triệu qua là cái vị sư nào nó biết nhường cho ngài một cái giường, mà cái giường đó lấy ra đâu trong bệnh viện ra, cái giường bằng sắt cái gì dễ dở lên như này, chắc là bệnh viện dục á, ông lượm đem về ông sửa lại để đó, để hòa thượng Kim Điệu qua đặc biệt á, thưởng khách á, mới có được cái giường á. Còn sư cũng nằm đất bà chết bà luôn, năm đầu tiên đi qua bên thượng viện thì viện sư binh trên chùa cũ á, năm 98 á. Cái sư thưa với thầy, sư nói cho thầy bữa nào tôi đi về chắc là tôi phải cúng trong cái phòng này cái giường. Thầy hỏi sư về rồi mà sư cúng dưỡng gì, sư về rồi thôi, tại vì sư nói dạ thì nghe nói là vì đây cũng cái giường cũng không mắc mà cũng tội nghiệp, mà tôi thì sức tôi thì cúng hết thì cúng nổi cho tôi cúng một cái giường thôi đó. Cái thầy cười, thầy nói sư tính cúng mà sư đi về rồi mà sư cũng cúng. Tôi nói dạ cúng chứ, thôi tôi cúng để tôi làm phước cho các vị rồi cái nọ rồi. Sư nói nghe ngon lắm. Lúc đó thầy cười à, thầy không nói gì hết trơn, rồi thôi tôi đi về. Cái sư ngồi thiền một thời gian, cái sau cái nghĩ tới cái giường kia, ông kia lại đặt cái giường, ông đòi cái giường giá bao nhiêu đó. Tôi hỏi giá vậy là giường sao thì ông nói 1, 2, 3 lựa cái ngon nhất. Tại sao mà lựa cái ngon nhất, bữa nào qua đứng nằm chứ. Trời ơi, sư đi trình pháp thầy phải nói không, thành ra bữa trước tôi hỏi sư, tôi nói khoan đã, tôi làm thinh thôi, sư về sư coi tâm của sư thôi, nó nói cái miệng vậy mà đừng tin nó, phía sau là toàn bất thiện không à. Đó. Nhớ sư nhớ là cái chuyện cái giường đầu tiên là sư cho, cuối cùng là thiệt ra mình cũng nghe ông thầy nói thì không mắc cỡ quá, tôi bỏ luôn cái chuyện cúng cái giường, mà sao mà đi qua lại cũng có duyên đầy đủ lắm, làm như cái phước nó tới từ từ vậy đó. Đối những vật mình, đối những vật mà ở ngoài này mình có này, mình dư này, mình cho này, mình quan sát tâm này, cho với tâm như thế nào mình hiểu cách rồi này. Nhưng mà cái vật mà mình đã và đang có và đang dùng đây này, nhưng mà thấy tâm mình dính mắc vào đó thì làm sao mà cho đây? Đây ví dụ chẳng hạn bây giờ sư có cái kiến này, cái kiến này sư cần sư để sư xài, họ cho sư cái này là sư xài chứ, mà sư thấy bữa trước pháp nào cũng đem cái kiến này theo, tại đem thoải mái, mà ta nói sư Trí Dũng đem cái kiến này, có duyên nữa, hai ba thứ luôn, thật ra mình cứ lấy cái kiến ra hoài, tâm dính mắc đây này, rồi bây giờ làm sao cho? Mình đang cần mà là của mình nữa, rồi bây giờ làm sao cho? Ông thầy ông cũng nói đó, ví dụ như người ta xây cho tôi cái cốc, cốc mới đầy đủ tiện nghi, phần trên tôi là có nước nóng nước lạnh đủ hết trơn, rồi dưới thì là cái rộng rãi thiền sinh trình pháp, rồi có chỗ rất là thoải mái, rồi trời mưa là không có ồn nữa. Hồi xưa ở trên cái chỗ cũ của tôi á, mưa một cái rất là ồn, tầng trên tầng dưới tất cả đều tiện nghi hết. Bây giờ nếu tiện lợi và tốt như cái cốc mà người ta mới dâng cho tôi như thế này á, thì mà tôi dính mắc vào đó thì tôi làm sao? Tôi đem tôi cho ai đây? Ví dụ bây giờ đây cái kiến này dính mắc thôi, đây tôi cho rồi, cho yên cho rồi, đang đi mua cái khăn tốt hơn. Rồi cái cốc làm sao đây? Cái cốc nó kẹt vậy cho, bây giờ cho ai? Ai dám lấy? Ông thầy không lấy, ai dám lấy? Bây giờ làm sao? Nó tiện lợi, cái cốc của tôi nó tiện lợi, nó tốt, nó có đủ tiện nghi, nó thuận tiện đủ mọi mặt hết trơn á. Nếu mà tôi dính mắc vô trong đó thì tôi phải làm sao đây? Tôi đâu có cho ai được, phải không quý vị? Trường hợp ấy tôi phải quan sát phiền, trường hợp như vậy tôi phải quan sát phiền não để buông bỏ, chứ tôi không đem cho em được. Như vậy là chỉ có một chuyện mà tôi phải làm thôi, là tôi quay lại nội tâm của tôi. Nếu mà tâm tôi dính mắc, tôi nhắc tôi rằng tâm dính mắc vô là khổ, dính mắc vô cái cốc này là khổ, thành ra có thì mình sử dụng, không có thôi. Nếu mà các vị không muốn tôi ở nữa, đuổi tôi ra chỗ khác, hay vì một lý do nào nữa mà tôi không có ở trong này được, tôi phải đi chỗ khác cốc nhỏ hơn, thôi cũng phải chịu thôi. Thì lúc bây giờ tôi không có làm gì được với cốc, mà tôi phải quay trở lại để coi cái tâm phiền não của tôi. Tôi chỉ buông được tâm dính mắc chứ không buông được cái cốc, cái chỗ trú xứ của tôi được. Bởi vì sao? Bởi vì cái cốc này người ta dâng mục đích để cúng dường cho tôi và cho các hành giả lại đây trình pháp. Đó, cái mục đích là rõ ràng như vậy, tôi không thể đem cho ai được cái trần à. Chánh niệm và trí tuệ giúp tôi sử dụng nó mà không bám chặt vào, xem như là sở hữu của mình. Cốc của Phật tử dân cúng, cúng dúng cho thiền viện, cho thầy nghỉ ở để mà sử dụng nó để cho hành giả thiền trinh, thiền pháp cho thoải mái dễ dàng. Nếu tôi có tâm dính mắc, tôi xem là của tôi sửa sang, tôi làm chuyện này chuyện kia là tôi chết rồi đấy. Thành ra tôi phải coi cái tâm tôi thôi. Đừng để cho dính mắc nằm trong tâm chứa đồ vật cho đi hay giữ lại không phải là điều quan trọng. Thì thấy câu này tôi lần đầu tiên suy nghe rồi. Đừng để cho dính mắc nằm trong tâm chứa đồ vật cho đi hay giữ lại không phải là điều quan trọng. Đúng, rất là đúng. Nó sư cho hoài đó mà sư đâu có buông bỏ gì đâu. Ví dụ chẳng hạn bây giờ y á rồi có bao nhiêu sư cho hết, nhưng mà cái đó sư không cần, sư mới cho mạnh lắm. Đó, nhân tiện đó sư cũng nói là sư hoài đó ở trên cờ lo đó nói là quý vị bên chư tăng ni cái vị nào mà có đồ gì đó mà không xài cứ việc để đó đi. Thì sư xuống sư lấy, sư đem cho mấy cái người mà mấy cái người dân tộc ở trên đó đó, họ tu hành mà họ nghèo nàn, họ khổ quá. Đó. Sẵn đây sư nhắn lại đó. Hôm qua sư cho một mớ y rồi, sư hoài đem lên ở trên đó, mừng, rất là mừng. Đấy, nhưng mà thiệt ra sư có buông bỏ gì đâu. Sư đủ y rồi, 7 bộ y rồi mà. Thành ra làm sao bây giờ, khổ vậy đó. Phải 7 bộ luôn đó. Buông bỏ, dẹp bớt phiền não, chứ không phải buông bỏ một vật gì là cốt yếu của sự thực tập. Dễ sợ không? Buông bỏ phiền não. Trời đất ơi, cái mà mình cần, mà mình đang sử dụng, mà mình đang thấy thích như thế này mà cho. Trời đất ơi, nó đau ơi là đau, phải không quý vị? Thành ra cái đời tu của mình nó khó khăn như vậy đó. Dù không cho ai một món đồ nhưng tâm không dính mắc vào một cái gì hết trơn, đấy mới thật là quý. Đó là lần là sư mấy năm trời là sư hiểu lầm thầy. Sư lên là sư thấy trời ai cho cái gì thầy cũng lấy, mà thầy còn nói nữa đó, tôi lấy rồi còn xỉn không à, mà cuối cùng thầy đem cho hết mà mất không thành vấn đề nữa đó. Bây giờ sư mới hiểu tại sao vậy đó. Thầy chất trong phòng đầy đó à, không thiếu món gì đó à. Đó, nhưng mà cần đem cho hết. Đó, một bộ y mà sư nhận được là thầy cho vừa rồi làm lễ khánh thành cái cốc thì rất là tốt. 8 bộ y có thể, trong đó 2 vị Việt Nam được 2 bộ, thứ là thứ tốt ạ. Như vậy là sao không có lắm, thấy là hết, cho hết. Một người có thật nhiều đồ nhưng không sử dụng hết, để chặt nhà đem cho các hội từ thiện, họ cho đấy nhưng chưa hẳn là tập hạnh buông bỏ. Bên Mỹ là làm vậy không? Đồ đồ chất đồ đồ mà về xài rồi, rồi bây giờ không không xài nữa, mà kêu kêu sở rác tới là nó không có đổ, mà kêu xe đặc biệt tới là nó ăn mắc, phải đem tới cho chùa. Trời đây ở chùa đó Thích Ca Thiền Viện bên ngài Trung Triệu, những cái năm đầu tiên tôi thấy có nhiều nhiều bác tức cười lắm, đem tới cho ông sư cái nệm, mình nệm to bằng cái tấm cà pẹt này quý vị, mà mình nằm mình ngủ còn mình chơi nhiêu là họ ngủ hai người, họ nằm một cái tấm nệm dày mà vừa nặng mà to có hai người nằm, đem tới cho chùa cho ông sư. Sư nào ngủ, con sư nào ngủ đâu, chắc muốn chết rồi mà chịu dục cái để đó hoài. À, rồi vài năm sau rồi mới thấy có người đem xe tới rồi mới rước đi đổ đem đi cho bớt. À, rồi có một vài người họ đem đồ tới họ cho, mà cho toàn cái thứ mà là sao, các người lớn tuổi. Các người lớn tuổi thì bên Mỹ á, nó có một cái chương trình rất là đặc biệt cho người có lớn tuổi, nó cho một cái số tiền. Ví dụ chẳng hạn mình đi qua bên Mỹ mình không có công ăn việc làm, cái chế độ hồi xưa đó quý vị, bây giờ chắc là nó thay đổi rồi. Ví dụ các hàng người tị nạn, người người Đông Dương chẳng hạn, người người Việt Nam, người người Campuchia hay là người người Lào chẳng hạn, qua bên đó mà không có đi làm được, người lớn tuổi thì nó cho cái tiền tiền già. Người ta đi làm về ta lãnh hưu, ta lãnh tiền già cũng có, nhưng mà đây là hưu bổng của người ta. Còn mình không có làm việc gì hết trơn à. Các cụ Việt Nam mình qua bên bên Mỹ đâu có làm việc gì, thì Mỹ nó nhân đạo nó cho một tháng 600-700 đô, cái tiền đó để mình sống, gọi là tiền già đó, tiền già mà tiền trợ cấp cho người già, người già mà không có công ăn việc làm. Bên cạnh đó đó họ cho những cái thực phẩm nữa, ví dụ chẳng hạn này, họ cho sữa, họ cho phô mai, rồi họ cho đậu ve, mà cho toàn thứ đồ hộp được không ạ? À? Đó thì mấy bà cụ này đó, mấy ông cụ bà cụ này đó họ đâu muốn ăn, cho một cây mà phô mai mày chạy thòng mà bự vậy nè, cầm gõ cái muốn chết rồi mà không ăn, mà không ăn mà sao cũng lại xin. À, xin rồi đem về để cho người này thì cho người kia. À, đậu mà đậu có chất lượng rất là cao, mà Việt Nam mình ăn không được. Việt Nam mình ăn cơm đâu ăn đậu. Họ cho đậu nguyên một hộp cao vậy quý vị, bự vậy này. À, cho vậy không ăn cũng lại xin đem về. Hỏi tại sao đem về chứ, bác ăn bác đem về chứ, thôi đem về. Trời ơi, hôm nay cũng uổng, ta cho mà đem về chi? Đã cho lúc đầu, thành ra họ đem tới chùa họ cho mấy cái đó, không chùa không ăn, đậu bắp một hộp vậy, cái đậu bắp á mình nhả ra đó, rồi mình đổ nước mình quay sẽ ăn á, muốn chết rồi, không ai ăn hết trơn, cho vào cái đống để cái chùa đó, mà còn liên kêu sư nữa, có không trụ trì không? Trụ trì giống có, thôi không có trụ trì cũng được, để tôi nhắc này, tôi có mấy thùng đồ đây này, để đem cho các sư ăn, để cho các sư khỏe. Bây giờ không ớn cũng cho. Bác xoay lực đi là đem cho các kho cho ớn quá mà ai dám ăn. Thưa sư, con có một cái kiếm, cái kiếm này đi quý vị, không lấy chi làm đẹp, nhưng đeo vào thấy thoải mái, nó nhẹ và xem chữ rất là rõ nữa. Con chắc chắn phải dính mắt vào nó vì đang cần để đọc sách. Bây giờ con làm sao mà buông bỏ đi thưa thầy? Có một cái kiến à, buông thoải mái quá mà cũng cần nữa, rồi mà rồi làm sao để đẹp thì không đẹp. À, có những cái mình bỏ được như hồi nãy tôi nói, nhưng mà có một cái mình bỏ không được. Ví dụ như trường hợp thầy nói thế, có trường hợp thầy nói bây giờ cái cơ thể mình sao bỏ nè, mình dính mắt, mình lo tắm lo rửa, lo sức nước hoa để cho thơm cho tho, ai đi ngang mà chê hôi mình cũng bực bội đó. Bây giờ mình dính mắt vào cơ thể mình sao bỏ đi đâu đây? Nhưng có những cái mình không bỏ được, nhưng nếu có tâm dính mắc phải quan sát tâm này, chỉ quan sát thôi rồi hiểu, khi dính mắc hết mình sẽ cảm nhận cái gì đây. Bây giờ tôi không biểu bạn bỏ nha, thầy trong cái câu này ông nói tôi không hiểu cái gì bỏ sao được mà không bỏ được đó. Đó, tôi cái góc tường sao tôi bỏ, cái kiến của quý vị sao quý vị bỏ, thân thể của mình sao bỏ. Nhưng mà tôi yêu cầu quý vị này, bây giờ quý vị quan sát đi, quan sát quý vị coi thử, quý vị tu này, quan sát coi thử mình tâm dính mắc là như thế nào, mình cảm nhận trong này như thế nào. Khi mà mình tắt của nó, mình sẽ bị nó làm cái gì, mình thấy khổ, mình bức xúc, mình bực bội khi phải xa lìa nó, phải vậy không? Nếu mà phải như vậy thì mình phải cẩn thận đấy, nó bào, nó xét, nó làm cho tâm mình đau khổ. Muốn hết dính mắc phải duy trì chánh niệm để có trí tuệ, hiểu ra rằng dính vắt vào một cái chi đều làm khổ như bị người ta thiêu đốt mình. Khi trí tuệ sanh lên thì phiền não mới biến mất được. Đấy, bây giờ chỉ mình có tu để mình thấy cái tâm dính mắc mà thôi, chứ mình không có bỏ cái đồ này được. bỏ cái thân cũng được, bỏ cái nhà, bỏ cái cốc cũng, bỏ cái gì được hết trơn á. Một điều chúng ta phải nên nhớ để nhắc cái tâm dính mắc của mình. Đấy, cái này là sư nghe nhiều lần rồi mà bây giờ mới nghe trở lại thầy nói. Tất cả những cái gì cho dù thiết yếu bao nhiêu chăng nữa trong đời sống, bạn cũng không giữ nó được. Không ai sở hữu được một cái gì trên thế gian này. Vậy là vô chủ rồi phải quý vị. Quý vị nghe cái bài pháp này của Ngài Rattapala nói đó, thì nhớ ba cái vô chủ, vô hộ, vô thường. Thêm cái thứ tư nữa sư quên không biết cái gì. Ngài, hả? À, bốn cái có thể vô chủ nè, không ai làm chủ hết trơn á, à, vô thường nè, thay đổi hoài. Cái ông vua đó, ông vua hỏi tại sao mà ngài đi tu đó, ngài nói tôi thấy bốn cái này, vô chủ, vô hộ, vô thường. Có cái thứ tư nữa sư quên. Một khi đã hiểu như thế, một khi bạn đã hiểu rằng cho dù cái gì mà bạn cần nhất trên cuộc đời này, nó thiết yếu cho bạn, nó quan trọng cho bạn, bạn phải cần nó, bạn không bao giờ giữ được đó, bạn cuối cùng rồi bạn cũng phải chia tay mà thôi. Mình nói bây giờ mình không cho, mình giữ, mình ôm, mình giữ hết, mình để hết tất cả, một ngày nào đó mình cũng phải bỏ nó lại thôi. Một ngày mình ra đi phải bỏ nó lại thôi. Thì không không đẩy ra trước thì ra sau thì cũng đẩy nó thôi. Trước sau gì cũng một thứ à. À. Hiểu như vậy rồi, một khi bạn đã hiểu như vậy rồi thì làm sao mà bạn dính mắc nữa đây? Chỉ sử dụng như là phương tiện để mà sống có thế thôi. Không có cái gì của tôi cả, vì tôi có hiện hữu đâu mà có của tôi. Thưa quý vị, sư dịch cho thầy, sư nghe lại, sư nói mỗi cái ông nói không có gì mới hết trơn mà nó đập vào trong tâm của mình. Đấy, bạn dính vào đó, bạn có dính giữ được cái gì không? Rồi bạn thấy, bạn nói là của tôi, bây giờ mình tu hành rồi mình thấy của tôi có ai, có tôi đâu mà nó của tôi. Mấy cái này là mình, thì trước giờ mình hiểu lý thuyết, bây giờ quý vị trình pháp, quý vị nói lời thầy dạy, nghĩa là nó cảm xúc sư nó đập vào trong tim sư dữ lắm. Hành giả thưa, thưa thầy, nói thì dễ mà làm thì sao khó quá. Có một cái mắt kiếng cần đeo để thấy đường đi tới đi lui, ai lại xin sao cho, lấy gì đeo, lấy làm sao mà sinh hoạt đây? Hỏi thầy vậy, khó quá, bây giờ có cái mắt kiếng này để đeo đi tới đi lui để sinh hoạt chứ mà cho làm sao? Đó, thầy hãy trả lại, bây giờ nếu ngày mai mà cái gì chết thì quý vị tính sao? Giờ chết thì cho chứ, ngày mai chết cho ạ. Hỏi sao bây giờ mai chết có cho không? Đấy, mai chết thì cho mà mai chưa chết chưa cho. Rồi sao biết mai mình không chết rồi? Như vậy cho được hay không tùy theo tâm mình nghĩ như thế nào về cái vật mình sắp sẽ cho này. Khi muốn cho tâm, khi mà đã không muốn cho rồi thì tâm nó nảy ra hàng trăm hàng ngàn lý do để nó giữ lại. Quý vị biết lúc còn là Bồ Tát Đức Phật chúng ta bố thí như thế nào? À, mở cửa kho đây Bồ Tát cho quý vị một trong một kiếp nào đó đó. Mở cửa kho chứa đồ ra, tuyên bố rằng bất cứ ai cần món chi, cần bao nhiêu cứ việc lấy, rồi sau đó ngài lên rừng ngài tu. Tâm lý thông thường, ai cho cũng xem người đó có thiếu không, nếu có đầy đủ mình giải chứ mình cho. Bồ Tát ngược lại, ai cần giàu nghèo lấy hết, tôi cho hết. Đó, ngài mở cửa, ngài nói tôi bố thí rồi, cái gì nào cần cứ việc lại lấy, muốn bao nhiêu lấy, người giàu người nghèo ai cần gì lấy, không đặt thành vấn đề giàu nghèo. Cho mình cho mình cũng nói cho thằng cha nó thấy giàu quá mà tôi cho gì đó. Ở dưới dân của người ta giàu, sức đem lên cả lo cho. Trên đó nó nghèo hơn, còn dưới này giàu hơn. Mà thiệt ra chỗ nào cũng nghèo hết trơn á. Giàu dưới kỹ thấy chỗ nào cũng tội nghiệp hết trơn á. Cái lý do mà sư cởi đồ lên cho sư hoài là tại vì sư vô trong cái chùa ở trên cả lo, một cái chùa của người dân tộc, thấy họ tội nghiệp quá. Thế mấy chú sa di là thấy tơi tả, chắc có một vị nói với sư, nói có lẽ là mấy đứa nít thì phải cho mặc, cho mặc đồ cho tốt rồi nó cũng phá cũng hư à. Đi quýnh lộn rồi nó nhảy dây, nó chơi đất rồi cũng dơ giấy nhấp nhú à. Thầy phải chắc phải mặc đồ vậy mà ghé chắc tùm lum mà. Rồi cái nhà đấy quý vị làm xong rồi đó, cái làng đó họ mới lập, thì đếm khoảng chừng đầu nóc nhà đến chừng khoảng chừng chưa tới 20 căn, 20 căn hộ. Mà trong một căn hộ như vậy á, mà tới mà cái nhà mà tốt nhất cái trong đó là nhà của ông trưởng làng, cái trên cái ấp đó đó, là thấy quý vị thấy trời muốn bước vô nữa. Trời ta dưới này là bùn với là cứt bò, nó nước là bà lóng bóng à. Họ phải để cho mình mấy cục cổ mình bước lên đây, mới leo lên cầu thang mới vô đây, nhà kiểu nhà sàn á, mà mình dưới tầng dưới. Mà quý vị tưởng tượng mà như vậy thì làm sao mà không có mũi, mà không có mũi nè, chắc có lẽ nó cao quá. Rồi đi vô trong 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 nhà, trời ơi nó mịt mờ khói. Ngay chính giữa nhà là họ để một cái lò lửa, thấy lửa còn đỏ trong á. Ở trên họ treo cá, treo gì đó, treo đậu ra rồi gì đó. Tại sao mà treo cá? Để nướng khói, khói khói cái con cá đó. à, khói cho nó khói khói hương
khói,
à, không biết có mũi không nè, họ, họ vô trong đó là mình tới khách tới thăm ấy, thầy với sư tới thăm là khách khách quý rồi đó, tại nó họ, họ họ bớt rồi đó, với là họ đổ trà đổ ngang nữa, trời, đi vô cái nhà không biết phải cái nhà không nữa, mà cái nhà lớn nhất được, nhà tốt nhất. Cái xóm này là quý vị biết tại sao mà họ họ tới cái chỗ này không? Mục đích họ tới, họ họ thỉnh mấy sư tới để ban phước cho họ. Họ ở cách đó khoảng chừng 1-2 cây số, gọi là xóm cũ của họ đó. Họ sợ quá họ chạy qua bên này, tại vì đêm nào người ta cũng thấy có ông già, ông ra ông chống gậy đi, nói ai có phước cho tôi xin phước, ai có phước cho xin phước, dân làng cho phước bỏ chạy hết. Mà sợ quá bỏ bỏ làng bỏ đi hết trơn. Thì bây giờ họ qua bên này họ làm lại nhà mới, làm lại chùa mới. Mà trời, cái chùa mình dòm xa thì mình thấy đẹp, mà tới gần là quý vị thấy nó màu đỏ màu xanh, màu đỏ màu xanh, dòm thấy là đỏ là mấy cái cục gạch, mà màu xanh xanh là mấy xi măng chính giữa mấy cục gạch đó, rồi họ lấy vôi xanh đó, họ tô chính giữa thành xanh đỏ, xanh đỏ mà thấy cho đẹp. Mà té ra mình dòm tới tới nơi mới thảm thấy, rồi cái mái lợp hết trơn rồi mà còn có góc à, mà sao để nó hoài chưa lợp. Thầy hỏi tại sao vậy, nói vẫn có tiền, hỏi nhiều là 150.000 chát, tức là khoảng chừng đô la đó, à, một là 100 đô đó, 100 đô hơn chút đó. Mà để mấy tháng không lập được, lo chưa nổi. Đó thì bữa đó là thầy cũng thấy tội nghiệp, thầy cho thầy kêu sư Hoài nói thôi bây giờ cúng dường đi, nói thiền viện của dưới Sửu Minh với Cà Lo cúng dường. Thì đó mình thấy thương tâm như vậy đó, nhưng mà thiệt ra ở chỗ nào cũng tội nghiệp hết trơn, à, mình thấy chỗ nào cũng tội. Đến ngày hôm qua có cái chú kia, chú hồi trước cái chú làm cho thiền viện đây, rồi bây giờ không biết chú đi đâu, à, 2 năm rồi chú không có làm đây nữa, họ đuổi chú đi chỗ khác, rồi chú bị tật nguyền, cái chân đi chấp chấp vậy, tay cũng bị nữa. Hỏi tại sao vậy, chú nói hồi xưa đó chú qua bên Singapore đó là chú khỏe mạnh lắm, là ham chơi, đi chơi rồi hút thuốc xì ke ma túy, biết làm chuyện gì xe đụng mà chưa chết là may đó. Đi về trở lại đây thì bây giờ đi làm công chuyện, mà chú nói chú là 2 năm rồi chú cũng làm thiền viện, chú đi giúp cho một cái trại, trong đó người ta nhận nuôi những trẻ em mà cha mà mẹ nó bị bệnh sida, cha bị bệnh sida, mẹ bị bệnh sida, con bị bệnh sida luôn. Do đó mấy đứa nhỏ này không ai dám đụng tới hết, rất là sợ. Bởi vì nếu mà nó không có sida thì may ra là còn mình người ta còn săn sóc nó được, mà nó sida chịu thua, không ai dám đụng tới. Thành nó bơ vơ, nó trời, nó ghé chóc, nó thấy chụp hình trong đó mà chắc là tốt đẹp, nhưng mà đứa nào để thấy siêu dinh dưỡng không? Thì thấy ở đâu cảnh cũng khổ, chứ không phải là ở trên đó khổ, dưới này cũng khổ đâu. À, thông thường người ta cho ai cũng xem người đó có thiếu không, nếu có đầy đủ thì mình không muốn cho. Bồ Tát ngược lại, ai cần giàu nghèo không sao cả, cứ việc vô lấy, từ mở cửa ra thì cho, rồi Bồ Tát đi tu. Bố thí vật thực hay thức uống để tạo thiện duyên với hành giả đang tu niệm, sau này khi nhớ lại tâm hoan hỷ cho thầy, như vậy có được không? Sẵn cái vấn đề mà Đa Na đó, thì vì hành giả hỏi vậy. Bây giờ con bố thí để con mong cầu rằng là tạo duyên với Phật tử ở đây, rồi sau này nhớ lại là cho tâm nó hoan hỷ, thì nói được chứ. Nếu làm một việc phước đức nào với tâm trong sạch, không mong, không cầu, không danh, không lợi, không những được phước lúc làm mà khi nhớ lại, phước cũng trổ thêm cho mình nữa. Đó, quý vị làm phước mà làm với cái tâm mà hoan nghĩ mà không có cầu chi trơn á, thì quý vị nghĩ lại quý vị cũng có phước nữa. Khi cho với trạng thái tâm nào, lúc nhớ lại tâm ấy cũng lên theo. Tâm tốt hay xấu lúc làm thì nhớ lại trạng thái xấu tốt nó cũng sanh khởi cùng một lượt. Mình làm một cái chuyện mà tâm mình không danh, không lợi, mình hy sinh, mình cho người ta, mình bố thí, mình giúp đỡ cho người ta, thì mình nghĩ lại mình cũng sung sướng nữa. Còn mình làm mà vì danh, vì lợi, đến khi mình nghĩ lại mình thấy mình cũng chán ngán nữa. Tâm bất thiện lúc làm thì khi mà nghĩ trở lại nó cũng bất thiện luôn.
Tới ngày Ujo.
Đọc ngày Ujo Thích Ca ha. À, gì đây? À, còn khoảng chừng vài chục phút nữa, nếu mà quý vị muốn nghe ngài Sotika thì sư xin đọc cái câu này trước cho quý vị nghe rồi biết đi vô tại sao phải đọc cái này, nghe ví dụ ngài Sotika. Câu hỏi mới đây thôi, hành giả nói thế này: con ngồi con quan sát tâm của con, chân đau quá, đau rất là dữ, vì con biết đây là do bệnh, do đó con không muốn quan sát nữa, con chỉ muốn dúi dò ra thì nó hết đau thì quan sát được cái tâm. Ý vị này nói vậy đó, thôi bây giờ nó bệnh, nó đau rồi, con coi ngồi nó dòm nó cũng muốn đau rồi, thì bây giờ con quan sát cái bỏ dũi dò ra cho khỏe, đặt con sát tâm. Đang quan sát tâm mình, tại sao mình không để yên để học về tâm phản ứng của mình, cho đến khi nào mình chịu hết nổi mình nên đổi? Tại sao tâm mình chạy vào cái chỗ đau, bạn có biết chăng? Con học được học được gì không? Tại mình câu hỏi thứ nhất là tại sao tâm mình chạy vô chỗ đau, rồi hành giả có học được gì không? Thì học được cái gì đó thì vị đến trả lời rằng là con biết rằng là cái này là do tật bệnh, do đó mà con không đổi thì vẫn đau như thường thôi. Cái này bạn phải nhớ rằng là bài không phải là bài học, mà mình phải nhớ rằng đây là cái ý của mình về cái đau ốm. Điều này khi đau mình bệnh mình không làm gì được cả, định kiến về cảm thọ không vừa ý, suy nghĩ như vậy là mình suy nghĩ không đúng rồi đấy. Thì khi mà đau quá mình nghĩ cái này là chịu thua, đau quá chịu không nổi, vì vì đau quá chịu không nổi do đó tôi trở chân cho rồi, như vậy là mình đã có một cái quan kiến sẵn rồi, do đó khi nào nó xảy tới là mình chịu thua nó. Con nếu mà thầy hỏi rằng con học được gì thì con xin trả lời với thầy rằng nếu mà con không học mà con trở chân là tâm sân con nó sanh khởi. Thầy trả lời phải nói rằng tâm sân đã có mặt rồi, bởi vì khi nó có mặt rồi do đó tâm của mình mới chạy vô đó. Bởi vì nếu mà không có mặt, nó không sân, nó không có chạy, tâm không chạy, không để ý đâu. Bởi vì những cái cảm thọ mà không hài lòng, tâm nó phải xẹt vào đó. Chạy đi đâu nó cũng không quên được, chỉ có một cách là tảng lờ nó thôi. Thầy dùng chữ ignore là tảng lờ thôi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi quý vị đang hấp hối sắp chết, thân thể hôi hám nhấp nhúa vì bệnh tật hay vì đau mà không tắm rửa được, rồi bu lại phải làm sao đây? Quý vị đang bệnh nè, quý vị đau cái lắm nè, nhưng mà không có nhúc nhích được, bây giờ phải làm sao? Nhiều người nói rằng lúc bấy giờ chỉ một con ruồi bò lên mặt, đau như bị hàng trăm mũi kim đâm. Làm sao mà đau quá như vậy? Đau như vậy vì tâm trong này nó quá sân, nó quá bực rồi. Do đó một chút cảm giác sân lên là tâm trong này nó phóng đại ra hàng ngàn lần. Bạn thay đổi oai nghi, chuyện của bạn dễ làm. Để yên mà quan sát là bổn phận của hành giả, thì chúng ta cần học để biết mặt của tâm sân. Thì thầy nói như vậy đó, thì tôi thấy Ngài Sư Thích Ca cũng nói y hệt như vậy. Không biết là hai vị này tu hành thì nói giống nhau hay là Ngài nói theo ý của Ngài Uso Thika. Mà cái bài của Ngài Uso Thika là sư chép từ năm 2003. Ngài Uso Thika nói về cái kinh nghiệm tâm tử của Ngài. Ngài Uso Thika nói cái gì mà có giữ những cái khóa thiền những năm trước là quý vị đã nghe cái bài này rồi. Cách đây không lâu tôi bệnh rất là trầm trọng. Có lẽ đây là căn bệnh ngặt nghèo nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi yếu đến nỗi mà tôi không còn sức để mở mắt ra nữa. Mở con mắt mở không nổi. Ngay cả mở miệng để xin người ta để nói một câu gì, nói rằng là nhắc dùm cho tôi một chút, cả tôi đau quá đi, xoay cái thân cho tôi một chút, mở miệng ra là như một cái tảng đá. Khó đến nỗi nhấc một tảng đá. Thân thể sưng vù, hơi thở nặng nề, khó khăn vì những mụn nhọt đầy trong cả cuống họng. Thân mình đau nhức tột cùng, oái mửa liên hồi và nằm liệt không ngồi dậy nổi. Tôi gầy ốm đến độ chỉ còn da bọc xương, máu còn rất ít và mỏi mệt đến độ nằm ngửa đau quá muốn nhờ người trở cũng không mở miệng mà nói ra được một lời. Trong cơn đau tột cùng như thế ấy, ai là làm bạn của mình đây? Để cái đề tài của cái bài giảng này là tôi lấy tâm tôi làm bạn. Do đó Ngài đặt mình câu hỏi, mặt đau như vậy đấy, rồi bây giờ ai lấy tâm bạn làm bạn? Bên cạnh tôi lúc ấy có rất nhiều người chầu trực săn sóc, nhưng có ai biết rằng tôi đau đớn kinh hoàng đến mức nào chăng? Không ai biết hết. Họ chỉ thấy tôi nằm yên thôi, mà họ không biết rằng tôi đau đớn rất là kinh hoàng. Và có một chuyện duy nhất lúc bây giờ tôi có thể làm là làm sao tôi phải trở lại cái pháp hành của tôi. Nhưng lúc đó tôi nhớ tôi phải trở lại cái sự thực tập, phải trở lại cái pháp hành của mình. Tôi ghi nhận những cảm giác bức xúc, tâm khó chịu, tâm giải dụa, tâm suy nghĩ liên miên. Trời ơi khổ quá, đau quá, trời ơi khổ quá, đau quá. Ngày tu mà quý vị thấy khi ngày đau ngày như mình vậy, thấy không? Tôi ghi nhận những cảm giác bức xúc, tâm khó chịu, giấy giụa và suy nghĩ. Trời ơi, đau quá, đau quá, đau quá. Tôi im lặng quan sát và chánh niệm. Dần dà những suy nghĩ bức xúc này giảm dần và tôi cảm nghe yên lặng. Tại sao tôi yên lành các bạn? Vì tâm sân nó đã đi xa rồi. Khi tôi chánh niệm, tôi quan sát thì tâm sân nó đi ra, thì tôi cảm thấy yên lành. Tâm tôi quân bình, không vui, không khổ, không mong gì hết. Tâm tự tại, không dao động nữa và chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy ra, nghĩa là bây giờ chết thì chết thôi. Nói lúc bây giờ là tôi nằm yên đó rồi và tôi chỉ chờ chết mà thôi. Chấp nhận rồi. Chứ hồi đó không chấp nhận. Hồi đó hỏi tại sao mà bác sĩ ở đâu, người ta đâu, không ai lo cho tôi hết trơn. Tại sao như vậy, tại sao như vậy? Những gì xảy ra, lúc bây giờ tâm tôi nói rằng những gì xảy ra đều do nhân duyên và chấm dứt vì duyên nhân duyên. Không còn bệnh dứt, mình sẽ lành, thoải mái, chấp nhận tất cả. Lời Đức Phật dạy, hãy để cho thân này đau, đừng để cho tâm đau. Trời ơi, đây là tôi mới thật sự hiểu thấm, thật là sâu xa và thấm thía biết chừng nào. Do đó một lời thôi tôi nhắn nhủ các bạn phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, thực tập đi, phát triển và trau dồi chánh niệm để chánh niệm mãi mãi gần bạn, và nhớ làm ngay bây giờ, đừng chờ đợi nữa, đó là người bạn đời miên viễn của mình đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Còn
hết giờ rồi. Phải để sinh hoạt cho, phải có một vài câu chuyện mà sư cũng muốn thưa với quý vị về mới nói này. Cái gì nhớ ngày mai 15 tây tháng 7 mình đi trường pháp này. Bây giờ tháng này chỉ còn có 2 buổi nữa thôi, 15 tây và 19 tây. Sau đó là phải đi calo rồi xong.